Trần Phàm có chút không ngờ, ở Trần Phủ, có thể được gọi là phu nhân, chỉ có một vị. Chính là Trần gia nữ chủ nhân, cái kia vị mẹ cả. Trước, nàng cho tới bây giờ không có đã đến hắn sân, mỗi lần đều là để cho người tới kêu hắn đi qua. Quả nhiên, chỉ thấy Trần phu nhân đi vào, từ nàng hơi lộ ra sắc mặt âm trầm đến xem, lần này, hơn phân nửa không có chuyện gì tốt. Trần Phàm đứng lên, nói, ngài làm sao tới rồi hả? Nên ta đi nhìn ngài mới đúng. Trần phu nhân khoát khoát tay, nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ừ. Những người khác ứng tiếng lui ra ngoài, trong phòng khách, chỉ còn lại nàng cùng Trần Phàm hai người. Trần phu nhân quay đầu, giọng nghiêm nghị hỏi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi cùng Thọ An hầu phủ vị tiểu thư kia, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Trần Phàm nhìn ra được, nàng rất tức giận, hơn nữa, chuyện này cùng Lâm Tú Huyền có liên quan, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chu gia ngày hôm qua khiến người đến truyền lời, nói nhà hắn con gái không với cao nổi nhà ta, hôn sự đến đây thì thôi. Ta tự mình thượng muốn hỏi, người ta mới nói, hỏi thăm được ta Trần phủ tam thiệt ưu gia, mê muội mất cả ý chí, không làm việc đàng hoàng, nhân phẩm không đứng đắn, còn bất hảo không chịu nổi, không phải là lương phối. Trần phu nhân càng nói càng tức, đến cuối cùng, chợt vỗ bàn một cái, vô cùng nhục nhã a, ta Trần thị mặc dù không phải là cái gì danh môn, cũng là thư hương thế gia, tự quá tằng tổ kia đệ nhất khởi. Liên tiếp đệ ngũ, đều ra khỏi tiến sĩ. Môn phong luôn luôn thuần khiết, chưa từng gặp như vậy đều xấu. Trần Phàm chấn động trong lòng, lại còn có chút không dám tin tưởng, những thứ này lời đồn đãi, là thế nào tới? Ngươi cảm thấy thế nào? Trần phu nhân thật sự là cực kỳ tức giận, chính là vị kia hầu phủ nhà tiểu thư. Trần Phàm chỉ cảm thấy suy nghĩ có chút loạn, thì thào nói đạo, điều này sao có thể? Đây là Chu gia tiểu cô nương kia chính miệng từng nói, còn sẽ có giả. Trần phu nhân lạnh lùng nói, liền vào ngày trước. Nàng nhận được hầu phủ tiểu thư mời, vì vậy hân nhiên phó ước, trong bữa tiệc nói đến chuẩn bị cùng ngươi đính hôn chuyện, vị kia tài nữ chính miệng nói với nàng liên quan tới ngươi những thứ kia đánh giá. Ta lại đi hỏi hoàng gia cô nương kia, quả nhiên, cũng là nàng ở sau lưng dở trò quỷ. Nàng là kinh thành đệ nhất tài nữ, trong kinh thành, thiếu nữ nào không sùng bái nàng. Lời của nàng, hoàng gia cô nương cùng Chu gia cô nương dĩ nhiên là tin là thật. Lâm, Tú, Huyền. Trần Phàm sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Tú Huyền lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Thời đại này, danh tiếng đối với một người là cực kỳ trọng yếu. Hắn như vậy phong bình nếu là truyền ra mở, đó nhất định chính là xã hội tính tử vong. Sau khi, phàm là khá một chút người ta, ai sẽ nắm gả con gái cho hắn? Trần phu nhân bực tức nói, khinh người quá đáng, hôm nay, ta liền đi một chuyến Thọ An hầu phủ, thay ngươi đòi một cái công đạo. Nói xong, xoay người muốn đi. Trần phàm trong lòng mặc dù tức giận, cũng không thể khiến nàng như vậy tìm tới cửa. Vội vàng đem nàng ngăn lại, nói, ngài chuyến đi này, sự tình sẽ huyên náo không thể thu thập. Cùng hầu phủ kết lên thủ án. Trần phu nhân nói, ta Trần phủ không dám nói là cái gì công khanh nhà, nhưng cũng không phải là tùy ý người khác khi dễ. Chúng ta mặc dù không sợ, nhưng là không cũng cần phải. Ngược lại, ta cũng không có lòng sĩ đồ, lại vừa là thứ xuất, danh tiếng thiếu chút nữa, cũng không cần yếu. Chỉ cần đại ca nhị ca không bị ảnh hưởng, liền không liên quan. Ý của ngươi, là cứ tính như vậy. Coi như hết. Trần phu nhân nhìn hắn chằm chằm rồi một hồi lâu, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi cùng với nàng, rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Trần Phàm thở dài một cái, mắt nhìn hướng nơi khác, ngược lại, sau khi sẽ không còn có bất kỳ quan hệ gì rồi. Trần phu nhân thấy hắn không chịu nói, cũng không có buộc hắn, nói, như vậy đi, ngươi rời đi kinh thành một đoạn thời gian. Qua cái 1-2 năm trở lại, khiến sự tình làm nhạt một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Ta suy tính một chút. Rời đi kinh thành. Đã đêm xuống, trong phòng khách điểm một ngọn đèn dầu, Lưu An đột nhiên nghe được thiếu gia nói đến chuyện này, thất kinh, tại sao phải rời đi kinh thành. Trần Phàm suy tính một ngày, cảm thấy đề nghị này không tệ. Đi tới cái thế giới này 1 năm rồi, vẫn luôn đợi ở kinh thành, đi ra ngoài bên ngoài nhìn một chút cũng được. Ta sớm muốn đi nhìn một chút bên ngoài thật tốt thế giới. Chính khí trời tốt đã trở nên ấm áp, trên đường tuyết đều rung. Xuất hành cũng tương đối thả liền. Kinh thành có cái gì không được, rời đi kinh thành, một đường buôn ba, nhiều khổ cực a. Ngươi nếu là không muốn đi, ngươi liền ở lại chỗ này trong nhà. Như vậy sao được, thiếu gia đi đâu, ta phải đi kia. Chẳng qua là, cái này cũng quá đột nhiên, khối này. Khắc khối này a kia, bắt đầu từ ngày mai đến sau, liền thu dọn đồ đạc, 2 ngày sau lên đường. Cứ quyết định như vậy. 2 ngày sau lên đường, thời gian này cũng quá chạy, đi xa, phải dẫn hảo nhiều đồ. 2 ngày thời gian chuẩn bị. Làm sao cũng đủ rồi. Nếu là thật khuyết cái gì, liền ở trên đường mua. Nhớ, chuyến này, liền triệu đại ca, cùng cùng ngươi theo ta cùng đi, chuẩn bị ba người gì đó là đủ rồi. Thiếu gia, ngài cứ như vậy đi, kia Lâm cô nương làm sao bây giờ? Sau khi, không nữa cầm nàng. Trần Phàm nghĩ đến nàng, tâm lý cũng có chút không thoải mái, có nghe hay không? Lưu An nghe ra, thiếu gia là thực sự tức giận, nhỏ giọng kêu, dạ, thiếu gia. Cũng không biết Lâm cô nương làm sao chọc tới thiếu gia, lần này lại muốn ầm ĩ rời đi kinh thành nghiêm trọng như thế. Lần trước hai người giận dỗi, thiếu gia cũng liền ở kinh thành chung quanh chạy hết một vòng, không có đi xa. Lần này, xem ra thiếu gia là quyết tâm rồi. Làm sao bây giờ? Hay lại là nghĩ biện pháp thông báo Lâm cô nương đi, cũng chỉ có nàng mới có thể khuyên được thiếu gia. Chương 19, cáo biệt. Thọ An hầu phủ, một tòa đình viện bên trong, truyền tới một trận du dương tiếng đàn. Tiếng đàn dừng lại, liền nghe thanh âm của một thiếu nữ vang lên, tiểu thư, đây là bài hát gì? Lúc trước cho tới bây giờ không có nghe người đạn qua. Ngồi ở một cái cổ cầm trước, Lâm Tú Huyền đưa tay nhẹ nhàng đè ở cầm huyền lên, không biết nghĩ đến cái gì, khoe miệng nâng lên một nụ cười trầm biếm, nói, Hắc Phượng Lê. Lúc trước cô gái kia, liền là tiểu thanh nói, Hắc Phượng Lê. Tên thật là lạ, điệu khúc cũng lạ, bất quá, cũng lạ dễ nghe. Tiểu thư, ngươi đều đã hơn một năm không chạm qua đàn, ta còn tưởng rằng ngươi sau khi cũng sẽ không tiếp tục bắn ra cầm. Đúng vậy, ta đều nhanh quên, nguyên lai ta còn biết đàn. Lâm Tú Huyền đích ngón tay ở cầm huyền lên sẽ qua, cái này tự nhiên là cổ thân thể này nguyên chủ nhân tài nghệ. Hôm nay thái dương tương đối lớn, nàng khiến tiểu thanh các nàng mang trong phòng lấy các thứ ra sần sần, tránh cho sinh trùng. Thấy cái thanh này cầm, đột nhiên liền muốn đàn một bản bài hát. Không nghĩ tới, trình độ của chính mình còn rất khá. Chọn một bài kiếp trước tương đối quen thuộc bài hát, không làm sao phí sức, sẽ dùng cái thanh này cổ cầm bắn ra ngoài. Đây là gần 1000 năm sau âm nhạc, phong cách dĩ nhiên cùng thời đại này bài hát hoàn toàn bất đồng. Tiểu thanh thấy nàng hứng thú rất cao, nói, tiểu thư, lại đàn một bản đi. Tiểu thanh biết rõ nàng tại sao cao hứng như thế, bắt cóc cùng một, cuối cùng có một cái châm dứt, hầu ra cùng phu người cũng đã nhả, đáp ứng nàng có thể ra ngoài, chẳng qua là phải dẫn theo hộ vệ. Lâm Tú Huyền cảm thấy dùng cổ cầm mang lúc trước nghe âm nhạc đạn tấu, cũng thật có ý tứ, suy nghĩ một chút, cũng biết nên đạn vậy một thủ rồi, cầm lấy giấy bút, mang trong trí nhớ tựa bài hát kia phổ cho viết ra. Tiểu thanh ở một bên nhìn, gặp phía trên phù hiệu hoàn toàn xem không hiểu. Lâm Tú Huyền mang khúc phổ viết ra sau, lại chuyển đổi thành thời đại này sử dụng âm điệu, quen thuộc một hồi, mới bắt đầu đánh đàn lên. Chính là một bài Minh Nguyệt Khi Nào Có. Ở tiểu thanh nghe tới, bài hát này muốn bình thường rất nhiều cũng dễ nghe hơn. Đông. Lâm Tú Huyền đạn đến một nửa, một cây cầm huyền đột nhiên kéo chặt đoạn, mang ngón tay của nàng phá vỡ. Tiếng đàn hơi ngừng. Tiểu thanh sợ hết hồn, bận rộn đi lên trước, tiểu thư, tay ngươi chảy máu. Đang lúc này, bên ngoài có người nói, tiểu thư, Trần gia cô nương phái người tới, nói có chuyện gấp phải gặp tiểu thư. Lâm Tú Huyền nghe nói là Trần Chỉ Lan phái tới, nói, khiến hắn vào đi. Một bên nói với tiểu thanh, một chút thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Rất nhanh, thị nữ mang người tiến vào. Lâm Tú Huyền nhìn thấy người tới, có chút không ngờ, Lưu An. Tại sao là ngươi? Xin chào Lâm tiểu thư. Lưu An sau lễ ra mắt, mặt đầy nóng nảy, tựa hồ có hơi lời nói muốn nói. Lâm Tú Huyền lập tức hội ý, đem những người khác đều đánh phát ra, trong lòng nổi lên dự cảm xấu, bị cầm huyền cắt vỡ ngón tay, bắt đầu mơ hồ đau, hỏi, có phải là ngươi hay không nhà thiếu gia xảy ra chuyện gì? Lưu An vội la lên, thiếu gia hắn, phải đi. Đi. Đi đâu? Hắn phải rời khỏi kinh thành. Lưu An rất sợ nàng không biết chuyện nghiêm trọng, nói, thiếu gia lần này là quyết tâm, mang theo hảo nhiều đồ. Chuyến này đi ra ngoài, phỏng chừng một năm nửa năm đều sẽ không trở về. Lâm Tú Huyền mặt liền biến sắc, ngón tay vết thương, đau đến càng phát ra lợi hại. Một bên tiểu thanh cũng là thất kinh, êm đẹp, tại sao phải rời đi kinh thành? Lưu An nói, ta cũng không biết. Ngày hôm trước buổi sáng, phu nhân đến tìm thiếu gia, không biết nói cái gì. Buổi tối hôm đó, thiếu gia liền nói phải đi. Hắn không để cho ta nói cho các ngươi biết, ta là len lén tới. Lần này, tiểu thanh cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Trần công tử lại dự định ra đi không từ giả. Tại sao có thể như vậy? Lần trước gặp mặt còn rất tốt, nàng đi đưa tiểu thư cho hắn thêu khăn gấm, hắn cũng nhận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thanh theo bản năng nhìn tiểu thư liếc mắt, gặp nàng sắc mặt hơi trắng bệnh, tâm lý không biết nhiều thương tâm khổ sở. Không khỏi trong lòng tức giận, công tử nhà ngươi tại sao như vậy? Nắm tiểu thư nhà ta làm cái gì rồi hả? Lưu An mặt đỏ bừng lên, có lòng muốn thay thiếu gia biện giải, lại cũng không biết nên nói như thế nào. Tiểu thanh, im miệng. Lâm Tú Huyền cuối cùng mở miệng, nàng chỉ hỏi một câu, hắn khi nào thì đi? Sáng sớm ngày mai, từ Đông Môn lên đường. Lưu An khẩn cầu, Lâm tiểu thư, chỉ có ngài có thể khuyên được thiếu gia. Thân thể của hắn mới vừa vặn, nơi nào chịu được đường dài bôn ba nỗi khổ. Van cầu ngài, nhất định phải khuyên hắn một chút. Lâm Tú Huyền cũng không nói gì, khiến nhân đưa hắn đưa ra ngoài. Bên trong nhà, chỉ còn lại Tiểu Thanh cùng Lâm Tú Huyền hai người. Tiểu Thanh gặp tiểu thư ngồi ở chỗ đó không nói một lời, giống như điêu khắc. Tâm lý lại vừa là toàn toàn, lại vừa là lo lắng, nhưng lại không dám nói chuyện. Nàng cùng tiểu thư từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc trước, tiểu thư có lời gì, cũng sẽ nói với nàng. Cho đến một năm trước, tiểu thư tình cờ cảm giác phong hàn, tỉnh dậy, tính tình cũng có chút thay đổi. Từ đó về sau, tiểu thư lại không có nói qua với nàng tâm sự. Có lúc, nàng là thật không đoán được tiểu thư đang suy nghĩ gì. Cho đến Thái Dương nhanh xuống núi thời điểm, Tiểu Thanh Tài nhắc nhở, tiểu thư, nên ăn cơm. Lâm Tú Huyền đột nhiên đứng lên, nói, đi. Tiểu Thanh sợ hết hồn, đi đâu? Mẹ nơi đó. Chân phủ, hay lại là tòa tiểu viện kia? Cho ngươi ra đi mua một ít đồ vật, làm sao đi lâu như vậy? Thấy không, trời cũng mau tối. Trần Phàm thấy Lưu An rốt cuộc trở lại, nói, lần sau còn như vậy, khiến bếp sau không cho người phần cơm. Lưu An ít nhiều có chút chột dạ, nói, quá nhiều thứ, không ít cửa tiệm thiếu hàng, ta chỉ nhiều lắm chạy mấy nhà. Trần Phàm nói, được rồi, nhanh đi rửa tay ăn cơm. Ăn xong, lại nắm những thứ này rời đến trên xe, đừng lưu đến ngày mai, có nghe hay không? Dạ, thiếu gia. Lưu An gặp thiếu gia không truy cứu, tâm lý thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi ăn cơm. Chỉ chốc lát, Trần Chỉ Lan tới, Tam ca, ngươi thật phải đi à? Đi ngàn dặm đường, đọc vạn quyển sách. Sách ta bây giờ không thế nào đọc, đường có thể nhiều thứ mấy trong. Trần Phàm cười nói, hắn ở trên thực tế không có muội muội, ở chỗ này cảm nhận được anh cảm giác, mặc dù huynh muội quan hệ không tính là qua thân cận, cảm giác cũng tương đối khá. Trần Chỉ Lan có chút không nỡ, vậy ngươi lúc nào thì trở lại? Một năm sau ta thì trở lại. Trần Phàm vừa nói, tâm lý đột nhiên có chua xót, một năm sau, trở về, cũng không phải chân chính chính hắn rồi. Hắn vô vô đầu của nàng, nói, sau khi ở nhà, phải nghe lời của mẫu thân. Ngươi là đại cô nương, kết bạn, phải nhiều lưu một tưởng tượng. Đưa đi em gái, bình thường rất ít gặp mặt đại ca cùng nhị ca cũng tới, coi như là cho hắn đưa tiễn. Cuối cùng, chính là vị kia mẹ cả, người một nhà đều gặp toàn bộ. Đối với Trần Phàm mà nói, cũng coi là một cái cáo biệt đi. Chương 20, ta bây giờ liền cho ngươi. 3 tháng 21, tỉnh, nghi xuất hành. Buổi sáng, ánh nắng rực rỡ, kinh thành cửa thành mấy dặm bên ngoài, một nơi đình bên cạnh, đậu mấy chiếc xe ngựa. Đoàn người đứng ở xe tiền đưa tiễn. Được rồi, chỉ đưa tới đây đi. Đoàn người này, chính là Trần gia mọi người, tối hôm qua nói tốt không cần đưa, kết quả sáng sớm hôm nay, người cả nhà một cái không sót đều tới, Trần Phàm nói với bọn họ, trở về đi. Trần phu nhân với hắn làm sau cùng nói lời từ biệt, lên đường bình an. Trần Phàm đang muốn lên xe, đột nhiên, bên cạnh Lưu An kéo hắn, vui mừng nói, thiếu gia, mau nhìn. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy cửa thành phương hướng, có một chiếc xe ngựa lái tới, mặc dù có một trận không thấy, nhưng hắn vẫn liếc mắt nhận ra, đó là Lâm gia xe ngựa. Nàng vẫn phải tới. Trần Phàm tâm tình có chút phức tạp, biết được nàng ở sau lưng hủy hắn danh dự, liền vì ngăn cản hắn cùng người khác thành thân. Hắn lúc ấy tâm lý liền kìm nén một cổ hỏa, thật là không muốn gặp lại nữ nhân này. Bây giờ, hắn phải đi. Không có ngoài ý muốn, hắn đi lần này, cũng sẽ không trở lại. Vừa nghĩ như thế, Trần Phàm lòng của cũng biến thành mềm mại một ít. Nếu nàng đến đều tới, hãy cùng nàng chính thức nói cá biệt, tránh cho lưu lại cái gì tiếc nuối. Tới đưa tiễn Trần gia mọi người cũng nhìn về phía chiếc kia chạy nhanh đến xe ngựa, Trần Chỉ Lan nói, là Lâm tỷ tỷ xe ngựa, nàng có thể ra cửa. Lúc này, xe ngựa rốt cuộc dừng lại. Lâm Tú Huyền từ trên xe bước xuống, không có đứng vững, chân hạ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Thật may bên cạnh Tiểu Thanh đem nàng đỡ. Trần Chỉ Lan nên đón, Lâm tỷ tỷ, ngươi là tới tìm ta sao? Lâm Tú Huyền lại không có nhìn nàng, thẳng hướng Trần Phàm đi tới, một mực ở hắn vài mét dừng đứng lại, nhìn hắn, hỏi, tại sao? Câu này điên khùng câu hỏi, khiến những người bên cạnh đều có chút ngạc nhiên. Nhưng ai nấy đều thấy được, vị này Thọ An hầu phủ đại tiểu thư, tâm tình có chút không quá ổn định. Nàng cùng Trần Phàm quan hệ, nhất định không đơn giản. Kinh ngạc nhất, không ai bằng Trần Chỉ Lan, nàng cho tới bây giờ không biết, Lâm tỷ tỷ lại cùng Tam ca nhận biết. Đi thôi. Lúc này, Trần phu nhân lên tiếng, ngày đó nàng biết được hai lần phá hư Trần Phàm hôn sự người là Lâm Tú Huyền sau, cũng biết hai người nhất định có quan hệ gì. Loại thời điểm này, hai người có lời muốn nói, các nàng không thích hợp tại chỗ. Nhưng là Trần Chỉ Lan đang có một bụng nghi vấn, không quá tình nguyện, lại không dám trái lời mẹ ý tứ. Cẩn thận mỗi bước đi địa lên xe ngựa. Không lâu lắm, hai người kia đã biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong. U, Lâm tỷ tỷ cùng Tam ca Trần Chỉ Lan vẫn là không nhịn được lên tiếng. Trần phu nhân dặn dò, chuyện ngày hôm nay, không muốn nói với bất cứ người nào, như vậy, đối với Tam ca của người không tốt. Ta biết rồi. Trần Chỉ Lan cũng không đần, cũng minh bạch Tam ca cùng Lâm tỷ tỷ chênh lệch. Lấy Trần gia ra thế, coi như là con thứ, muốn cưới cái hảo nữ nhi của người ta, cũng không khó. Nhưng đó là hầu phủ nhà đại tiểu thư, há sẽ mang gả con gái cho một cái con thứ. Đương nhiên, nếu như Trần Phàm có thể thi một tiến sĩ, xuất thân liền không còn là vấn đề. Đáng tiếc, hắn vô tình khoa cử. Lấy Thọ An hầu thô bạo, biết rõ con gái cùng Tam ca có cái gì dây dưa, ai biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Trần Chỉ Lan sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền quyết định đem chuyện này nát ở trong bụng, ai cũng không nói cho. Trần phủ mọi người vừa đi, như nở dê người kha cờ cũng đều lùi đến một bên, cách thật xa, mang không gian để lại cho Trần Phàm cùng Lâm Tú Huyền hai cái. Tại sao? Lâm Tú Huyền gặp Trần Phàm không lên tiếng, lại hỏi một lần, thanh âm so với mới vừa rồi trầm thấp. Trần Phàm nhìn ven đường một cây liễu, phía trên chi điều theo nhỏ gió nhẹ nhàng đong đưa, cảm giác trong lòng có chút kiềm chế, cổ họng có chút khô không nói, ta muốn đi ra ngoài một chút. Ngươi nói láo. Lâm Tú Huyền tay nắm thật chặt vào áo, nói, ngươi mỗi lần nói láo, cũng sẽ không tự chủ lấy tay quấy nhiễu đại chân. Trần Phàm theo bản năng túi lầu nhìn, gặp tay phải đang ở trên quần nhẹ nhàng gãi, không khỏi nắm chặt nắm tay. Tâm lý có một loại bị tại chỗ vạch trần quân bách. Lâm Tú Huyền hỏi lần thứ ba, tại sao? Trần Phàm quay đầu nhìn về phía nàng, nói, chúng ta có thể không nói những thứ này đấy ư, ta đều phải đi, liền từ giả. Tại sao? Trần Phàm dùng sức thở ra một hơi, nói, ta mệt mỏi, không nghĩ tiếp tục như vậy nữa, ta cảm thấy rất không có ý nghĩa. Lâm Tú Huyền giọng bình tĩnh hỏi, là bởi vì ta phá hư chuyện trung thân của ngươi. Trần Phàm nghe nàng nói thẳng ra nguyên nhân, nói, nhìn. Ngươi chính mình không phải rất rõ ngươi làm chuyện gì không? Tại sao còn muốn tới hỏi ta? Lâm Tú Huyền cắn môi, nói, ta làm như vậy, là bởi vì ta không nghĩ ngươi cưới người khác, ngươi không hiểu sao? Trần Phàm thấy nàng lại còn có lý chẳng sợ, nguyên bổn đã tiêu đi xuống hỏa khí, nhảy một chút lại nổi lên, hỏi, dựa vào cái gì ta không thể cưới người khác? Ngươi coi ta là cái gì, muốn cho ta cho ngươi làm cả đời vỏ xe phòng hờ sao? Lâm Tú Huyền ngây ngẩn, nhìn hắn, giọng trở nên rồn rập. Ngươi làm sao biết nghĩ như vậy? Trần Phàm cũng không nhịn được nữa, không phải là muốn ta nói ra sao? Ngươi cùng vị kia tiểu công gia, đều đã nói chuyện cưới gả đi. Ngươi lại còn dám nói, không nghĩ ta cưới người khác. Ngươi có phải hay không cho là, lần trước ta cứu ngươi, liền có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí cam nguyện cho ngươi làm cả đời vỏ xe phòng hờ. Hả, không đúng, ta thứ một mối hôn sự, là đang ở cứu trước ngươi. Cũng chính là, ngươi dùng một bài sao đánh tới tử. Hướng ngươi vị kia tiểu công gia biểu lộ chuyện về sau. Lâm Tú Huyền, ngươi có thể không thích ta, nhưng ngươi không thể như vậy khinh nhục ta. Lâm Tú Huyền lồng ngực dồn dập lên xuống, hốc mắt có chút phím hồng, lớn tiếng nói, ngươi dựa vào cái gì cưới người khác. Ngươi bên này vừa theo ta biểu lộ, quay đầu liền muốn cùng người khác thành thân, nhất định chính là thư ca nở ba nam. Trần Phàm chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười, ngươi đều đã cự tuyệt ta, ta dựa vào cái gì không thể tìm đàn bà khác. Làm sao lại cặn bã nam rồi hả? Ta cự tuyệt ngươi một lần, ngươi liền buông tha rồi hả? Như vậy thích, cũng giá quá rẻ đi. Lúc này mới bao lâu, lại phải cùng đàn bà khác kết hôn, ta xem ngươi chính là tinh trùng lên óc. Một hồi trầm mặc. Trần Phàm không muốn cùng nàng làm ồn đi xuống, cố gắng khắt chế tâm tình, một lát sau, tài nói một cách lạnh lùng, ta thế nào, đều với ngươi không quan hệ. Ngươi chính là quản hảo ngươi vị kia tiểu công gia đi. Lâm Tú Huyền thanh âm trở nên có chút khàn khàn, ta cho tới bây giờ đều chưa nói qua, ta muốn gả cho hắn. Ngươi bây giờ nói những thứ này, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trần Phàm thở dài, nói, thời gian không còn sớm, ta phải lên đường. Sau khi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Hắn nói xong, đang muốn đi. Đột nhiên, Lâm Tú Huyền kéo hắn lên tay, thả ở trên người mình, nói, ngươi không phải là muốn nếu như vậy sao? Ta bây giờ liền cho ngươi. Chương 21, thật xin lỗi. Trần Phàm lấy làm kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Tú Huyền lại đột nhiên như vậy. Giống như bị chạm điện đưa tay rút trở lại, tâm lý cũng không biết là tư vị gì, giọng mềm nhũn ra, nói, ngươi đừng như vậy. Lâm Tú Huyền lại ép tới gần một bước, ngực sắp áp vào trên người của hắn, nói, làm sao, ta bây giờ cho ngươi, ngươi cũng không dám muốn. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Trần Phàm nhìn nàng ửng đỏ hốc mắt, nghe nàng tràn đầy tức giận giọng, vừa nói lời khắc nghiệt, tâm lý giống như là bị nóng một chút, một cổ nhiệt huyết thẳng sung mãn óc. Ngươi căn bản không biết, ta muốn là cái gì. Thanh âm trầm thấp, từ cổ họng của hắn trong phát ra ngoài, mang theo mấy phần khàn khàn. Ta muốn chính là ngươi yêu thích ta, nghĩ tới ta thời điểm, tim hội thẳng thắn nhảy, xem ta thời điểm, con mắt hội sáng lên, ở chung với ta thời điểm, sẽ nhớ phải cùng ta thân cận. Nhưng ngươi không phải là, một lần kia, ngươi đẩy ra ta thời điểm, ta cũng biết, ngươi không vâng. Ta biết, ngươi chẳng qua là cảm thấy không thể rời bỏ ta. Bởi vì ngươi mang đối với địa cầu hồi ức, đều ký thác vào trên người của ta. Nhưng đây không phải là thích. Ta không nên miễn cưỡng, ta không muốn tạm, ta không muốn trong này có một chút xíu không tình nguyện. Trần Phàm một hơi thở mang trong lòng lời nói hết ra sau, xoay người, không nhìn nữa nàng, lớn nhất rồi nói ra, không cần nói cho ta ngươi yêu thích ta, ta không tin. Ta đi nha. Nói xong, hắn hướng xe ngựa phương hướng tẩu đi. Phía sau, Lâm Tú Uyển không nói gì, cả người giống như điêu khắc một dạng không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Lúc này, đứng ở đàng xa Tiểu Thanh gặp Trần Phàm lên xe ngựa đi rồi, tiểu thư còn đứng ở đó trong, có chút nóng nảy, vội vàng chạy tới, lo lắng nói, tiểu thư, Trần công tử hắn đi nha. Nói xong, lại thấy tiểu thư một chút phản ứng cũng không có, Tiểu Thanh cảm giác có cái gì không đúng, mới nghe được nhỏ nhẹ tiếng nức nở, tâm lý có chút khó chịu, tiểu thư, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đứng ở phía sau phụ bồi. Tiếng nức nở càng ngày càng lớn, Tiểu Thanh ở phía sau nghe, cũng không khỏi ướt hốc mắt. Một chiếc đi chậm rãi trên xe ngựa, Trần Phàm một người ngồi ở bên trong buồng xe, màn vải treo lên rồi, bên ngoài phong thổi tới, thổi trên mặt hắn, lạnh lạnh, một mực lạnh đến trong lòng. Hắn nhìn mình tay trái, nhẹ nhàng nắm lên, dùng người nào cũng không nghe thấy thanh âm của nói, thật xin lỗi. Lâm Tú Huyền có thể nói ra nói như vậy, hiển nhiên là xuống nào đó quyết tâm. Nhưng là, hắn không có bao nhiêu thời gian. Trước, hắn theo bản năng bỏ quên chuyện này. Bây giờ, vừa nhưng đã ý thức được, tiểu không khả năng không cân nhắc chuyện sau này. Muốn là bọn hắn thực sự cùng đi tới, một năm sau, hắn đi rồi, nàng làm sao bây giờ? Trần Phàm thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, đây bất quá là cái phó bản thế giới, nên chơi đùa liền chơi đùa, hắn sau khi đi, đâu để ý hồng thủy ngốc trời. Nhưng là, nước đã đến chân, hắn thực sự không làm được. Trước mặt xe ngựa, Triệu Cương cùng Lưu An ngồi vào chỗ tài xế, đều không nói gì, bọn họ đều nhìn ra được, thiếu gia tâm tình thật không tốt. Phụ trách lái xe là Triệu Cương, tận lực hãm lại tốc độ, thêm ở kinh thành bên ngoài quan đạo rất bằng phẳng, cơ hồ không có gì lắc lư. Đều nói tàu xe vất vả, thời đại này đi xa, thật không phải là cái gì chuyện đơn giản, đều là đường đất, gồ ghề, cao thấp bất bình. Xe ngựa cũng không có gì giảm sóc chức năng. Ở trên xe ngồi một ngày, có thể đem người cho thoáng qua tán giá. Hơn nữa kéo xe mã cũng cần nghỉ ngơi tức, yêu cầu nuôi. Tóm lại, chính là tương đối phiền toái. Một ngày cũng đưa không được bao nhiêu đường. Mấy ngày sau, xe ngựa đi tới một tòa thành lớn, Trần Phàm quyết định ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Mấy ngày nay ngồi trên xe ngựa, thật nhanh bắt hắn cho điên nói. Bọn họ lần này đi ra, cũng không có cụ thể mục đích, đi tới nào tính kia. Trần Phủ thương hành, ở chỗ này thì có phân hào, bọn họ cũng không cần tìm chỗ khác ở, khiến phân hào người an bài là được. Mở đầu mấy ngày cảm giác mới mẽ vừa qua, hắn cảm thấy thời gian cùng ở kinh thành lúc, tựa hồ cũng không khác nhau gì cả, thậm chí, càng nhàm chán. Hắn lại bắt đầu luyện công, luyện so với trước kia còn phải đầu nhập, càng khắc khổ. Ở tòa thành thị này ở rồi hơn một tháng, Trần Phàm tâm tình cũng không nữa ứ động, quyết định tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, Trần Phàm một đường vừa đi vừa nghỉ, không nghĩ lên đường, tìm tòa thành, thậm chí tìm một cái trấn nhỏ ở một thời gian ngắn. Lúc này đại lương, vẫn tính là quá năm thường đang lúc. Bọn họ đi là quan đạo, cũng không gặp phải cái gì cướp xe đưa nở dê lô. Sau đó, Trần Phàm ngại ngồi xe ngựa quá cực khổ, lại đổi đi thuyền, tốc độ nhất thời biến nhanh nhiều. Nửa năm sau, hắn đã đến Nam Phương một tòa thành thị lớn, hắn vốn là thị người miền Nam, hay lại là biến đổi thích ứng Nam Phương khí hậu, về phần ẩm thực, hay là thôi đi, cách nhau gần ngàn năm, ẩm thực thói quen biến hóa quá lớn. Đi rồi xa như vậy, một đường bôn ba, Trần Phàm cũng cảm thấy có chút chán ghét, như vậy du lịch, thực sự không có ý gì. Dứt khoát ở nơi này cho mướn tòa viện ở, không tính đi nữa. Mỗi ngày luyện một chút công, nhìn một chút sách, đi dạo phố, câu câu cá, có lúc sẽ cho em gái viết một phong thơ. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ nhớ tới trong kinh thành cái đó nhìn rất cô độc nữ nhân. Bất chi bất giác, mùa đông lại đến. Năm gần đây qua lúc, Trần Phàm rốt cuộc hoàn thành chịu đựng lực khí giai đoạn, Triệu Vư A mới chính thức dạy hắn như thế nào trong tu luyện kình. Giống nhau muốn mượn dược liệu đan hoàn, lại phối hợp hô hấp thổ nạp. Dựa theo Triệu Cương thuyết pháp, muốn ngày đêm khổ luyện, nhanh thì 3 năm rưỡi, chậm thì 10 năm, mới có thể luyện thành nội kính. Tốc độ nhanh chậm, nhìn riêng mình thiên tư. Trần Phàm chỉ còn hơn 2 tháng thời gian, nhất định là không luyện được. Bất quá, hắn đã nắm giữ tu luyện phương pháp, đẳng cấp trở lại thực tế sau, có thể thử một chút, nói không chừng có thể luyện ra. Coi như đến cuối cùng, không luyện được nội kính, nhiều rèn luyện, đối với cơ thể luôn là mới có lợi. Dù sao, trong thực tế, hắn đều nhanh chạy ba rồi. Thời gian liền như vậy một ngày trôi qua, đảo mắt, tháng 2 đã qua nửa. Trần Phàm vốn là dự định ở nơi này trải qua cuối cùng nửa tháng thời gian, ai ngờ từ kinh thành tới một phong thơ, khiến hắn không thể không thu thập hành lý, mang theo Triệu Cương cùng Lưu An, bước lên đường về. Trong thơ chỉ nói một chuyện, phụ bệnh nặng, mau trở về. Cái kia vị đến nay chưa từng gặp mặt phụ thân của, năm trước đã từ trước, trở lại kinh thành báo cáo công việc. Chuyện này, em gái Trần Chỉ Lan trong thơ đã nói qua. Không nghĩ tới, đang lúc tráng niên Trần gia trụ cột, lại ngã bệnh, trong thơ dùng là bệnh nặng như vậy chứ, hiển nhiên không phải bình thường bệnh. Trần Phàm dĩ nhiên có thể không để ý tới, ngược lại nửa tháng sau, sẽ phải rời khỏi cái này phó bản thế giới. Nhưng là, hắn có thể vỗ vỗ thí cổ đi, nguyên chủ làm sao bây giờ? Vì mau sớm đưa trở lại kinh thành, lần này, bọn họ có thể ngồi thuyền, đều tận lực ngồi thuyền. Trần Phàm một bên tính toán thời gian, một bên cho chính mình viết một phong di thư. Hắn lo lắng cho mình sau khi rời đi, nguyên chủ không có thừa kế khoảng thời gian này trí nhớ, vậy thì phiền toái. Rốt cuộc, ngay ta y sắp đến kinh thành một ngày trước buổi sáng, Trần Phàm tỉnh dậy, phát hiện mình cả người đều không có khí lực, đầu não cũng mê man, biết rõ thời gian đã đến. Chương 22, ngươi khóc cái gì? Lại vừa là một năm ba tháng, trong đình viện, người mặc quần dài màu lam nhạt Lâm Tú Huyền ngồi ở trên một cái ghế, cầm trong tay một quyển sách đang nhìn. Bên cạnh, Tiểu Thanh nắm một cây quạt, đang giúp nàng xua đuổi con muỗi. Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nhắc nhở, tiểu thư, nên đi ăn điểm tâm rồi. Ừm. Lâm Tú Huyền đáp một tiếng, mang trang sách chiết khởi một góc, tài khép quyển sách lại. Mang theo Tiểu Thanh, rời đi hầu phủ, bên ngoài, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Phu xe là một cái thể trạng trung niên nam tử cường tráng, là thọ an hầu cho nàng an bài, ngoại trừ làm phu xe bên ngoài, cũng là hộ vệ của nàng. Một năm trước, ra khỏi thiếu chút nữa bị bắt cóc sự tình sau khi, đến bây giờ, Lâm Tú Huyền mỗi lần ra ngoài, đều phải dẫn bảo tiêu. Xe ngựa quen cửa quen nẻo đi tới một cái hẻm nhỏ tiền, sau khi dừng lại, Lâm Tú Huyền xuống xe ngựa, đi vào trong ngõ nhỏ, đi tới trước một cánh cửa. Phu xe một mực hộ tống nàng tới cửa. Cô nương tới rồi. Không đợi nàng gõ cửa, môn liền từ bên trong mở ra, mở cửa là một người trung niên đàn bà. Lâm Tú Huyền thục lạc địa chào hỏi, Phương Di, hôm nay ăn cái gì? Ta hôm nay làm sữa đậu nành cùng bánh tiêu, trước, thiếu gia vẫn còn ở thời điểm, mỗi sáng sớm đều phải ăn sữa đậu nành bánh tiêu, đều là ta cha hải tử đưa qua. Phương Di nói, thật ra thì cô nương ngươi cũng không cần mỗi ngày đều đến, phái một người tới lấy là được. Hàng ngày tới, nhiều phiền thoái. Lâm Tú Huyền cười lắc đầu, nói, không phiền thoái, ta, thích tới nơi này. Cô nương kia trước vào bên trong ngồi, ta đi đem đồ vật bưng ra. Phương Di vừa nói, liền tiến vào phòng bếp. Lâm Tú Huyền cùng Tiểu Thanh hai người vào trong nhà, vị kia phu xe lại không đi theo, mà là ở lại bên ngoài. Ngôi viện này, chính là lúc trước Trần Phàm mua, bọn họ kinh thường gặp mặt cái trụ sở kia. Lâm Tú Huyền đi vào đại đường, trung gian để một tấm không lớn bàn, còn có hai tờ hình chế cổ quái cái ghế. Đều là Trần Phàm đặc biệt đánh thợ mộc đánh, nói là phù hợp thân thể con người công học cái ghế. Dựa vào tường vị trí, để một ít giá gỗ, phía trên để đủ loại đồ vật. Lâm Tú Huyền đi tới bên trái vách tường giá gỗ tiền, phía trên để hình dáng bất đồng bàn cờ, phi hành cờ, quân kỳ, đấu thú cờ, còn có một cái cờ nhảy cái mâm, chẳng qua là phía trên không phải là thủy tinh hình, mà là dùng màu sắc bất đồng cục đá làm thành quân cờ. Những thứ này, tất cả đều là Trần Phàm đặc biệt tìm người làm. Nàng đưa tay trên bàn cờ mơn trớn, những thứ này cờ, nàng cùng Trần Phàm đều chỉ chơi qua một hai lần, liền thu đến để, lại cũng không có chạm qua. Nàng đối với mấy cái này đánh cờ không quá cảm thấy hứng thú. Trần Phàm vẫn làm lần lượt. Nàng nhẹ giọng nói một câu, đứng đốc. Cô nương, mau thửa dịp ăn nóng đi. Lúc này, Phương Di bưng đồ vật đi ra, chào hỏi. Lâm Tú Huyền thu tay về, đi tới trước bàn ngồi xuống, cầm lên một cái bánh tiêu, kéo xuống một đoạn, cắn một cái. Phương Di đột nhiên nói, thiếu gia chuyến đi này, đã một năm rồi, cũng không biết phía nam đồ vật, hắn có ăn hay không được quán. Lâm Tú Huyền trên tay một hồi. Đúng vậy, từ năm trước ba tháng, đến năm nay ba tháng. Đã suốt một năm rồi. Một bên Tiểu Thanh thấy vậy, bận rộn đổi chủ đề, Phương Di là nghị Triệu Đại Thúc đi. Đều một năm không thấy mặt. Phương Di đạo, hắn có cái gì tốt nghĩ, hắn đi lần này a, ta còn thành tịnh một ít. Lúc này, môn ngoài truyền tới rồi một cái thanh âm, Phương Di, mở cửa nhanh. Phương Di đạo, là Tiểu Thư tới. Vội vàng đi qua mở cửa. Tới chính là Trần Chỉ Lan, vào cửa liền nói, Lâm tỷ tỷ, ta cũng biết ngươi nhất định ở chỗ này. Lâm Tú Huyền gọi nàng sau khi ngồi xuống, hỏi. Trần Thúc Thúc bệnh khá hơn chút nào không? các nàng gần một tháng không gặp mặt rồi, từ lúc một năm trước sự tình đi qua, Lâm Tú Huyền liền lại cũng không có đi qua Trần Phủ. Cùng Trần Chỉ Lan quan hệ ngược lại tốt hơn, hai người ngoại trừ ở Hầu Phủ gặp mặt, liền là tới nơi này. Triệu Cương có thể nói là ân nhân cứu mạng của nàng, Phương Di là Triệu Cương thế tử, nàng tới nơi này, danh chính ngôn thuận. Tháng trước, Trần Chỉ Lan phụ thân của đột nhiên được bệnh nặng, toàn bộ Trần Phủ loạn cả một đoàn, các nàng cũng tiểu không gặp qua. Trần Chỉ Lan cảm kích nói, đã gần như khỏi hẳn rồi, còn may mà Hầu gia đưa tới quý giá dược liệu, thật là giúp bận rộn. Mẹ ta kể rồi, ngày khác nhất định phải tới cửa nói cảm ơn. Nhân không việc gì liền có thể. Lâm Tú Huyền thật ra thì đã nghe nói Trần Phụ khỏi bệnh tin tức, nghe được nàng chính miệng xác nhận, ta yên tâm lại. Trần Chỉ Lan nói, ta chính muốn nói với ngươi đâu rồi, cha ta bệnh nặng thời điểm, khiến nhân cho Tam ca đưa một phong thơ, khiến hắn lập tức trở về. Tính một chút thời gian, cũng sắp đến rồi đi. Lâm Tú Huyền giật mình. Tiểu Thanh nghe vậy, lấy làm kinh hãi, lo âu nhìn tiểu thư. Phương Di vui mừng nói, thiếu gia thật muốn trở lại. Ừm. Trần Chỉ Lan nói, Tam ca biết được cha bị bệnh, nhất định sẽ trở lại. Vậy thì thật là quá tốt. Phương Di thích động màu sắc. Lâm tỷ tỷ, Trần Chỉ Lan còn muốn nói điều gì? Lâm Tú Huyền đột nhiên đứng lên, nói, cái đó, ta còn có việc, đi trước. Nàng chạy ra khu nhà nhỏ này, trở lại trên xe ngựa, ngồi ở chỗ đó, không biết đang suy nghĩ gì. Xe ngựa lái ra thật xa, Tiểu Thanh thấy nàng còn chưa nói chuyện, có chút bận tâm, tiểu thư, ngươi không sao chớ. Lâm Tú Huyền thì thào nói đạo, hắn coi như tới tìm ta, ta cũng sẽ không thấy hắn. Một lát sau, nàng sâu kín nói, ngươi nói, hắn sẽ đến tìm ta sao? Biết, tiểu thư, nhất định sẽ. Trần Phàm mơ màng tỉnh lại, vẫn cảm thấy cả người không có khí lực, mở mắt nhìn một cái, phát hiện đã không ở trên thuyền, mà là ở trong một phòng. Hắn có chút kỳ quái, thời gian hẳn đã đến à, mình tại sao vẫn còn ở phó bản trong thế giới? Hai năm trước, hắn lúc tới là ngày mu NG3 tha NG4, hắn bất tỉnh ngày ấy, cũng là ngày mu NG3 tha NG4. Ta khờ rồi, lại quên cái này. Trần Phàm đột nhiên nghĩ đến, thời đại này, dùng là âm lịch, cùng dương lịch không giống nhau, một năm không phải là 365 ngày, ít hơn cái chừng 10 ngày. Cho nên, cách mỗi 2 đến 3 năm, sẽ nhiều tháng nhuận. Hai năm qua, trùng hợp cũng không có tháng nhuận. Nói cách khác, hắn còn có gần 20 ngày. Thiếu gia, ngươi tỉnh rồi. Bên cạnh, vang lên Lưu An thanh âm của, chẳng qua là, thanh âm này có chút không đúng lắm, giống như đã khóc. Trần Phàm có chút suy yếu hỏi, chúng ta đến kinh thành. Còn không có đâu rồi, chúng ta mới vừa ở thông huyện lên bờ. Trần Phàm thấy Lưu An ánh mắt của có chút sưng đỏ, rõ ràng cho thấy khóc qua, hỏi, ngươi tại sao khóc? Ta chính là cắt vào mắt. Đến thiếu gia, nắm thuốc này uống. Lưu An bưng một chén thuốc tới. Trần Phàm mới vừa rồi đã nghe đến một cổ mùi thuốc, chờ hắn một đầu tới, chỉ là văn vị, cũng biết rất khổ. Trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nghĩ đến một cái khả năng, hỏi, ta bị bệnh gì? Lưu An nước nở nói, chính là tình cờ cảm giác phong hàn, đại phu nói rồi, uống thuốc, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khỏe. Trần Phàm thở dài nói, vậy ngươi khóc cái gì? Hắn biết rõ, chính mình sợ rằng phải dùng bết bát nhất phương thức rời đi. Chương 23, cầu ngài một chuyện. Sau khi mấy ngày, Trần Phàm ngủ mê man thời gian nhiều, thời gian thanh tỉnh ít, coi như là lúc tỉnh, cũng là cả người vô lực, cả người mê man. Trần Phàm không nghĩ tới, ở cái thế giới này sau cùng trong thời gian, còn phải được loại này tội, mặc dù không là đặc biệt khó chịu, nhưng là loại này yếu ớt cảm giác, đó là tương đối tệ hại. Một ngày này, hắn lại mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt nhìn một cái, bốn phía quang có chút tối tăm, hẳn là buổi tối. Thiếu gia, ngươi tỉnh rồi. Hắn động một cái. Bảo vệ ở một bên Lưu An liền phát hiện, tới đưa hắn đỡ ngồi dậy, nói, ngươi chưa ngồi, ta đi nắm thuốc cho hâm lại. Trần Phàm ngồi dậy động tác, giống như đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực, có chút suy yếu nói, khác bận làm việc, ngươi qua đây, ta có lời nói cho ngươi. Lưu An nhẹ giọng nói, thiếu gia, ngươi nói. Trần Phàm hỏi, ta hỏi ngươi, ta bị bệnh sự, ngươi có phái người thông báo trong nhà sao? Còn không có. Vậy thì tốt. Một hồi ngươi nắm giấy và bút tới, ta viết một phong thơ. Ngươi khiến nhân đưa về nhà đi. Nhớ, không thể là ngươi cùng Triệu đại ca đi đưa. Tìm một dựa được người, muốn đích thân giao cho ta vị kia mẹ cả, biết chưa? Lưu An khuyên nhủ, thiếu gia, đại phu nói rồi, ngươi bây giờ hẳn nghỉ ngơi nhiều. Hay là chờ tốt một chút viết nữa tin đi. Đừng nói nhiều rồi, nhanh đi. Lưu An mặc dù không nhớ hắn quá vất vả, hay lại là không cưỡng được hắn, khứ thủ rồi giấy bút tới. Trần Phàm thật vất vả xuống giường, ngồi vào trước bàn, lên tinh thần. Mang một phong thơ viết xong, nhét vào trong phong thư. Lưu An thấy hắn viết xong sau, bưng một chén thuốc tới, nói, thiếu gia, thuốc đã nhiệt tốt lắm, uống lúc còn nóng rồi. Ta không uống. Trần Phàm biết rõ mình phải đi, linh đan rượu dược gì cũng vô ích, tài không muốn ăn cái này khổ. Lúc này thuốc đông y kìa, thật là khổ yếu mệnh. Lưu An nóng nảy, nói, thiếu gia, không uống thuốc, làm sao biết hảo đây? Những thứ kia đại phu nói, ta đều nghe. Những ngày gần đây, Trần Phàm phần lớn ngủ mê man lúc, mơ mơ màng màng có thể nghe phía bên ngoài động tĩnh, biết rõ Lưu An trước sau tìm nhiều cái đại phu, đều đối với bệnh của hắn bó tay toàn tập. Thân thể của ta tự biết. Thuốc này cũng không trị hết bệnh của ta không nghĩ uống. Ngươi liền chớ miễn cưỡng ta. Lưu An cũng không nhịn được nữa, khóc thành tiếng đạo, ô thiếu gia, mấy cái đều là lang băm, không đến, chúng ta trở lại kinh thành, tìm tốt nhất đại phu. Trần Phàm chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng chìm, Lưu An nói, cũng càng ngày càng xa, hắn phục ở trên bàn, rất nhanh đã ngủ. Trần Phàm tỉnh lại lần nữa lúc, trời đã sáng rồi, trong phòng quang rất rõ lượng, hắn cảm thấy khô miệng được lợi hại, hô, Lưu An. Rất nhanh, môn từ bên ngoài đẩy ra, vang lên nhưng là một cái có chút quen thuộc giọng nữ, ngươi tỉnh rồi. Ngài làm sao tới rồi hả? Trần Phàm dùng rằng ngồi dậy, cái này tiến vào nữ nhân, đúng là hắn vị kia mẹ cả. Lưu An cùng ở sau lưng nàng, lúc này vội vàng tiến lên hỗ trợ, đưa hắn nâng dậy. Trần Phu Nhân nhu hòa nói, ngày hôm qua nhận được thơ của ngươi, ta liền chạy tới. Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Trần Phàm nói, tốt vô cùng, chỉ là có chút miệng khát. Lưu An nhanh đi rót nước, cho hắn ăn uống, vừa nói, phu nhân mang theo một vị danh y tới, cho ngươi lái rồi thuốc, đã dán tốt lắm, uống vào, ngươi rất nhanh sẽ biết tốt. Trần Phàm mang nước uống xong, nói với Lưu An, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có chút sự, muốn cùng mẹ nói. Chờ Lưu An vừa đi, hỏi hắn, bệnh của phụ thân thế nào? Tốt hơn nhiều, đã có thể xuống giường. Vậy thì tốt. Trần Phàm nghe được tin tức này, tâm lý buông lỏng một chút, vị này hắn chưa từng gặp mặt cha, là Trần gia trụ cột, nếu là ngã xuống, đối với Trần gia là một cái đả kích khổng lồ. Bây giờ không việc gì liền có thể. Hắn nói, ta nghi giả nở dê cầu ngài một chuyện. Ngươi nói, ta muốn là đi rồi, ta hy vọng trong nhà không nên phát tang, ở nơi này tìm một chỗ, đem ta chôn. Đối ngoại liền nói, ta một mực ở Vân Du tứ xứ. Cũng không cần khiến em gái biết rõ. Còn có Lưu An cùng Triệu Cương, mang cả nhà bọn họ, đều điều động đến xa nhất phân hào đi đâu vào đấy. Khác để cho bọn họ trở về kinh thành. Trần Phàm nói một hơi nhiều như vậy, có chút thở hổn hển. Trần Phu Nhân ánh mắt có chút ảm đạm, nói, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta sẽ cho ngươi tìm tốt hơn đại phu. Quả thực không được, ta đi xin ngự y đi. Ngài liền đừng an ủi ta, bệnh của ta tự biết, khá hơn nữa đại phu cũng không cứu được ta. Mới vừa rồi ta nói sự, ngài nhất định phải đáp ứng ta, nếu không, ta chết cũng sẽ không nhắm mắt. Trần Phu Nhân cả giận nói, người nào chuẩn ngươi chết? Ngươi còn không có vì cha mẹ tận hiếu, còn không có thành thân, không có vì Trần gia khai chi tán diệp. Không nói những thứ này lời không tiền đồ. Ngươi nghe, Thọ An hầu phủ vị kia Lâm cô nương, nàng đã cự tuyệt thân quốc công phủ cầu hôn. Vì chuyện này, nàng cùng phụ thân nàng đều thiếu chút nữa xích mích. Một năm này, nàng một mực chờ đợi ngươi. Ngươi tuyệt không có thể cô phụ nàng. Ngươi phải thật tốt sống tiếp. Chờ ngươi đã khỏe, ta tự mình đi Thọ An hầu phủ cầu hôn. Ngươi có nghe hay không? Trần Phàm đã không nghe được, hắn lần nữa lâm vào đang ngủ mê man. Ngoài cửa, Lưu An dựa vào đại môn, nghe bên trong đối thoại, đã sớm khóc thành lệ nhân, gắt gao cắn ngón tay, không để cho mình lên tiếng. Cho đến bên trong truyền tới phu nhân tiếng kinh hô, vội vàng đẩy cửa đi vào, gặp thiếu gia lại đã hôn mê, liền tranh thủ hắn đỡ nằm xong. Lưu An nghĩ đến mới vừa rồi thiếu gia nói, trong lòng dâng lên khủng hoảng lớn, nước nở nói, phu nhân, thiếu gia hắn thực sự hội. Lại không dám nói ra chữ kế mắt. Trần Phu Nhân con mắt có chút sưng đỏ, nhìn nằm ở nơi đó Trần Phàm, thanh âm khàn khàn nói, hắn không chịu uống thuốc, cái nào thần y tới cũng vô dụng. Chúng ta đều không khuyên nổi hắn, bây giờ, chỉ có một người có thể cứu hắn rồi. Lưu An tỉnh ngộ lại, Lâm cô nương, đúng Lâm cô nương, ta lập tức đi tìm Lâm cô nương. Trần Phu Nhân đạo, không, trước dẫn hắn trở lại kinh thành. Trước bọn họ ngừng lại ở chỗ này, một là lo lắng Trần Phàm cơ thể không chịu nổi, thứ hai cũng là yêu cầu của hắn. Lưu An cùng Triệu Cương mặc dù cảm thấy không quá thỏa, cũng không dám tự chủ trương. Thông huyện dù sao cùng kinh thành không so được, cũng không có gì quá nổi danh đại phu. Trở lại kinh thành, lấy Trần gia ảnh hưởng lực, ngự y cũng có thể nghĩ biện pháp mời đi theo. Bây giờ Trần Phu Nhân đã tới, nàng cầm chủ ý, tự nhiên không người phản đối. Ngay sau đó, đoàn người liền lên đường. Thông huyện đi kinh thành cũng không phải là rất xa, chỉ là vì tránh cho Trần Phàm bị quá lớn lắc lư, xe ngựa xử rất chậm. Một mực sắp đến vào đêm thời điểm, mới trở lại kinh thành. Trần Phu Nhân cũng không có mang Trần Phàm mang về trong phủ, mà là đi Trần Phàm bố trí tòa viện kia. Đem người thu xếp ổn thỏa sau, Lưu An một khắc đều không nguyện dừng lại, chạy thẳng tới Thọ An Hầu Phủ đi. Đờ Eta cũng cầu cái phiếu đề cử. Chương 24, ngươi tới làm gì? Thọ An Hầu Phủ. Lâm Tú Huyền ngồi ở bệ cửa sổ tiền, nhìn bên ngoài trong đình viện bụi cây kia hoa mai, tiền một trận, nở đầy hoa, mấy ngày trước bắt đầu, liền dần dần héo tàn, hôm nay lên nhìn một cái, hoa đã toàn bộ cảm tạ. Khí trời mỗi ngày càng ấm áp lên, hôm nay càng là khó được trời trong, nàng lại không có nửa điểm hứng thú. Sau lưng, Tiểu Thanh đang giúp nàng chải đầu, đột nhiên, động tác trên tay một hồi. Lâm Tú Huyền nhìn trong gương đồng nàng, hỏi, thế nào? Tiểu thư, tóc của ngươi lại thật dài. Tiểu Thanh vừa nói, lặng lẽ mang cái kia vừa mới phát hiện tóc bạc cho nhổ ra, nhét vào trong túi. Lâm Tú Huyền không có phát hiện nàng động tác nhỏ, hỏi, thủy để đàng hoàng chưa có. Xong ngay đây. Trong phòng, để một cái thùng gỗ lớn, bọn thị nữ chính nhất dũng một thùng đi vào trong chấm nước. Lâm Tú Huyền thói quen mỗi ngày đều muốn tắm, khối này nhưng khổ trong sân hầu hạ tỷ nữ môn, mỗi ngày đều muốn cầm nước tắm, đợi nàng giặt xong, lại phải nói lên đi đổ sạch. Một lát sau, thủy đã tốt lắm. Tiểu Thanh vào bên trong, thử qua nhiệt độ, nói, tiểu thư, đã tốt lắm. Lâm Tú Huyền đứng dậy vào trong phòng đi tới, đang ở cởi quần áo, liền nghe phía ngoài có tiếng cãi vả, lại lần nữa mang áo khoác phủ thêm. Tiểu Thanh vội nói, tiểu thư, ta đi ra xem một chút. Đi ra bên ngoài, nàng mắng, các ngươi là chuyện gì xảy ra, không biết tiểu thư muốn tắm sao. Thanh âm của một nam nhân hô, tiểu Thanh cô nương, là ta muốn gặp Lâm cô nương. Tiểu Thanh mặc dù cảm thấy cái thanh âm này có chút quen tai, nhưng là nghe được có nam nhân vào sân, càng tức giận, ở đâu ra mạo thất quỷ. Chỉ thấy tiểu thư từ bên trong đi ra, liền khoác trên người áo khoác đều xuống, liền muốn đi ra ngoài. Tiểu Thanh có chút ngạc nhiên, chính muốn ngăn cản nàng, nàng đã dừng bước lại, xoay người, hai cái tay vặn chung một chỗ, một bộ khẩn trương vẻ bất an. Tiểu Thanh nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Lâm Tú Huyền không nói gì, trở lại trước bàn trang điểm ngồi xuống, hít sâu một hơi. Thần sắc đã khôi phục bình thường, nói, nắm ý phục của ta đem ra. Tiểu Thanh có chút không hiểu, trở về nhà mang áo ngoài của nàng lấy tới, giúp nàng mặc xong. Lâm Tú Huyền nhìn trong gương chính mình, cầm lên cái lược, ung dung thong thả tra y lên rồi tóc, mới lên tiếng, khiến hắn vào đi. Tiểu Thanh đi tới cửa, nói, khiến hắn đi vào. Rất nhanh, một người thiếu niên chạy vào, sau khi vào cửa, bị ngưỡng cửa cho đẩy ta một chút, tại chỗ té cái té ngã. Là ngươi. Tiểu Thanh lại ngây dại. Nhận ra thiếu niên này, chính là Trần Phàm thư đồng Lưu An. Một năm không thấy, nàng mới vừa rồi chẳng qua là cảm thấy có chút quen tai, lại không nhận ra thanh âm của hắn. Không trách tiểu thư mới vừa rồi hội kích động như vậy khẩn trương, nguyên lai là như vậy. Trần công tử rốt cuộc trở lại. Lưu An đi theo Trần công tử, rời đi kinh thành, đi Vân Du rồi. Hắn như là đã trở lại, kia đại biểu Trần công tử cũng quay về rồi. Nhìn hắn cuống cuồng lật đật dáng vẻ, có thể thấy Trần công tử suy nghĩ nhiều thấy tiểu thư. Sớm làm gì đi. Tiểu Thanh tâm lý có chút không cam lòng, một năm qua này, Trần công tử trốn mất, tiểu thư vì hắn, làm ra bao lớn hy sinh, nội tâm có nhiều khổ, không có ai so với nàng rõ ràng hơn. Tiểu Thanh mặt thoáng cái lạnh xuống, ngươi tới làm gì? Lưu An từ dưới đất bò dậy, đi tới Lâm Tú Huyền trước mặt, ùn một tiếng quỳ xuống, khàn giọng nói, Lâm cô nương, van cầu ngươi đi gặp thiếu gia đi, hắn không nhanh được. 3. Lâm Tú Huyền trong tay cái lược rơi xuống đất, môi run rẩy. Ngươi nói cái gì? Trần Phàm tỉnh lại lần nữa lúc, thấy là Triệu Cương, hỏi, Lưu An đây? Hắn ở nấu thuốc. Triệu Cương xoay người, bưng qua một chén cháo, thiếu gia, trước ăn chút cháo đi. Trần Phàm nói hết rồi, ta không uống thuốc. Gọi hắn khác uổng phí thời gian. Đối với Triệu Cương uy tới cháo, ngược lại không cự tuyệt, mấy ngày nay, hắn ăn đều là một ít lưu thực. Chúng ta đổi chỗ rồi hả? Hắn phát hiện nơi này không phải là nguyên lai nhà. Triệu Cương nói, phu nhân an bài. Trần Phàm cũng không suy nghĩ nhiều, vừa vặn có cái chính sự phải nói, Triệu đại ca, ta theo vị kia mẹ cả nói xong rồi, nếu như ta thực sự nói, không nên để cho người khác biết. Coi như ta một mực ở bên ngoài dạo chơi. Đến lúc đó, muốn ủy khuất ngươi, mang theo chị dâu bọn họ, đến Nam Phương thành phố định cư, không muốn lại trở lại kinh thành. Ẩm. Bên ngoài cửa bị dùng sức đẩy ra, đi một mình đi vào, đứng ở trước giường, nhìn kia sắc mặt tái nhợt, cùng hai mắt đỏ bừng. Trần Phàm sắc mặt chính là biến đổi, ngươi tới làm gì? Tiến vào, chính là Lâm Tú Huyền, nàng cái gì cũng chưa nói, từ Triệu Cương trong tay nhận lấy chén kia cháo, ngồi vào mép giường, múc một ít muỗng, thổi cho nguội đi, mới thả đến bên miệng hắn. Ta cho ngươi đi. Trần Phàm cái miệng, Lâm Tú Huyền liền đem cháo nhét vào. Triệu Cương đã rời khỏi phòng, tướng môn che lại, lưu hai người bọn họ ở trong phòng. Trần Phàm mang cháo nuốt xuống, còn muốn nói điều gì, ngươi lại vừa làm một muỗng cháo nhét đi qua. Hắn cao y bản không nói gì cơ hội. Đệ tam muỗng cháo đưa đến mép, hắn cuối cùng không chống cự nổi ánh mắt của nàng, phối hợp há miệng. Chỉ chốc lát, một chén cháo ăn xong. Không khí trong phòng trở nên yên lặng, hai người đều không nói gì. Trần Phàm tâm lý có chút loạn, hắn biết rõ, nhất định là Lưu An đi tìm nàng. Lưu An cũng không phải lần thứ nhất tự chủ trương rồi. Thời gian một năm không thấy, hắn lại là tình huống như thế, hắn thực sự không biết nên làm sao mỉ đối với đàn bà trước mắt này. Lúc này, Lâm Tú Huyền rốt cuộc nói sau khi vào nhà câu nói đầu tiên, nắm thuốc bưng tới. Cửa mở ra, Triệu Cương bưng thuốc đi vào. Lâm Tú Huyền sau khi nhận lấy, trước thổi cho nguội đi, rồi đưa đến Trần Phàm ép. Trần Phàm ngửi được thuốc mùi vị, đã có điểm muốn nói rồi. Nhưng là, ở ánh mắt của nàng hạ, cự tuyệt hoàn toàn không nói ra miệng, nhắm hai mắt lại, há miệng. Một chén thuốc uống xong, Trần Phàm chỉ cảm thấy trong dạ dày có chút phiên giang đảo hải. Lúc này, Lâm Tú Huyền từ trong lòng ngực xuất ra một bọc đồ vật, sau khi mở ra, cầm lên một viên, nhét vào trong miệng hắn, ngọt, chính là một khối đường phèn. Tay nàng đặt ở Trần Phàm trên mặt của, nhẹ nhàng vuốt ve, nói, nghỉ ngơi cho khỏe, ta ngày mai tới nữa. Tay nàng rất băng, một năm không thấy, nàng xem ra gầy. Tóc không có lược, liền trói một cây dây của tóc, nhìn phá lệ nhu nhược. Trần Phàm tâm lý có chút khó chịu, nói, ngươi không cần như vậy. Ta đi nha. Lâm Tú Huyền giúp hắn dịch hảo chăn, đứng lên, đi nha. Có thể nghe được nàng dặn dò Triệu Cương bọn họ, chăm sóc kỹ hắn, có chuyện gì gấp, tới ngay tìm ta. Trần Phàm nghe nàng rời đi tiếng bước chân của, trong lòng cũng trở nên trống không. Lâm Tú Huyền ra ngõ hẻm, ngồi lên xe ngựa, đối với xe phu nói, đi hoàng cung. Tiểu Thanh cả kinh nói, tiểu thư, đều đã trễ thế này, hoàng thành đã sớm quan. Lâm Tú Huyền thúc giục, đi mau. Chương 25, ngươi cũng không sao lời nói với ta sao. Sau khi, Trần Phàm mỗi lần tỉnh lại, đều có thể nhìn đến Lâm Tú Huyền, có lúc nàng không tại người một bên, cũng có thể rất nhanh chạy tới, cho hắn rửa mặt, khiến hắn đánh răng, cho hắn uy cháo, cho hắn ăn uống thuốc. Hắn biết rõ, tự mình nói cái gì đều vô dụng. Dứt khoát không nói gì cả. Nàng khiến làm cái gì thì làm cái đó, xứng vô cùng hợp. Đây cũng là hắn cuối cùng có thể vì nàng làm. Trần Phàm cũng không biết mình cơ thể là chuyện gì xảy ra, chỉ là có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mỗi lần tỉnh lại, cơ thể đều sẽ trở nên hư yếu một ít. Người này sinh thể nghiệm hệ thống an bài cho hắn kết cục, không khỏi quá tàn khốc một ít. Còn không bằng sinh một trận bệnh nặng, trực tiếp nổ chết tốt hơn. Như bây giờ, với hắn mà nói, không khác nào một trận dày vò. Trần Phàm có thể nhìn ra được, hắn mỗi một lần tỉnh lại, Lâm Tú Huyền vẻ mặt đều sẽ trở nên nặng hơn, mặc dù nàng cái gì cũng không nói, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nàng háo hức biến hóa. Lần thứ tư lúc tỉnh lại, hắn nghe được có tiếng nước chảy, quay đầu nhìn lại, gặp đến phòng thành để một cái tắm dùng thùng gỗ lớn, Lưu An xách thùng nhỏ, chính hướng bên trong rót vào nước nóng. Lưu An thấy hắn tỉnh, rất mau đem Lâm Tú Huyền tìm đến. Trần Phàm ngồi dậy sau, một nhánh dính bột đánh răng bản cha y đa nhờ răng đưa tới, hắn nhận lấy tay, ánh mắt lại nhìn thùng gỗ lớn kia, thở dài nói, tắm coi như xong đi. Lâm Tú Huyền mang ly đưa đến bên miệng hắn, khiến hắn hàm một cái thủy, nói, ngươi bao lâu chưa giặt đầu, chính mình không ngửi thấy hôi sao. Đây là bọn hắn cách một năm sau, lần đầu tiên nghiêm chỉnh đối thoại. Hắn đều như vậy, kia có tâm tư gội đầu. Trần Phàm que tờ qua răng, Lâm Tú Huyền cầm lấy một cái khăn lông nóng, cẩn thận giúp hắn mang mặt lau sạch. Lúc này, thủy đã cất xong. Lưu An tới đỡ, hắn hỏi, không tẩy có được hay không? Đừng để cho hắn ngâm quá lâu. Lâm Tú Huyền dặn dò Lưu An một câu, liền rời khỏi phòng. Lưu An nói, thiếu gia, nhanh lên một chút, một hồi thủy liền lẹ. Trần Phàm cắn răng, từ từ di động hai chân, thả vào dưới gầm giường, đi lên đất thật sau. Một tay gác ở Lưu An trên bả vai, một tay chống giữ mép giường, đứng lên. Còn không đợi hắn đứng thẳng, dưới chân mềm nhũn, không tự chủ được hướng Lưu An bên kia ngã xuống. Cơ thể gầy nhỏ Lưu An căn bản không chịu nổi sức nặng của hắn, hai người đồng thời té ngã trên đất. Đụng ngã một bên để bằng ghế, phát ra bịch một thanh âm vang lên. Không đợi Lưu An kêu nhân, môn đã bị đẩy ra. Lâm Tú Huyền cùng Tiểu Thanh vọt vào, nhìn thấy một màn này, mau tới tiền, mang Trần Phàm đỡ dậy. Hắn thở hào hẹn, nghe bên người đè nén khóc thút thít, không dám quay đầu đi xem, túi đầu, dùng rất nhẹ thanh âm nói, thật xin lỗi a. Lần thứ năm khi tỉnh lại, Trần Phàm nhìn thấy mép giường nhiều hơn một phó làm bằng gỗ xe lăn, trong phòng còn nhiều hơn một ông lão. Đây là Lâm Tú Huyền tìm đến đại phu. Lão giả hỏi hắn không ít chuyện, hắn cũng không giấu giếm, từng cái đáp. Lão giả hỏi xong sau, liền đi, về phần nói cái gì, Trần Phàm thì không rõ lắm, chẳng qua là uống thuốc đổi thành dị chủng, khổ hơn. Trong căn phòng, cũng nhiều một cái Triệu Cương, hắn muốn xuống giường lúc, liền do Triệu Cương đến đỡ. Sau khi mấy lần, lại đổi mấy cái bất đồng đại phu, lời hỏi, cơ bản giống nhau, uống thuốc ngược lại không đổi. Trần Phàm có thể cảm giác được, thân thể trạng thái càng ngày càng kém. Hắn biết rõ, chính mình thời gian đã không nhiều lắm. Không biết lần thứ mấy tỉnh lại, Trần Phàm cảm giác mặt có chút ngứa, mơ mơ màng màng đang lúc, nghe được bên cạnh có khóc thút thít, nghiêng đầu nhìn, thấy Lâm Tú Uyển nằm ở mép giường, có mấy lọn tóc phất ở trên mặt của hắn. Tim của hắn ngăn được lợi hại, nâng lên một cái tay, thả trên đầu nàng. Lâm Tú Uyển cơ thể cứng đờ, tiếng khóc liền ngừng, một lát sau, tài ngẩng đầu lên, dùng nồng đậm giọng mũi nói, ta giúp ngươi rửa mặt. Khác bận làm việc. Trần Phàm kéo tay nàng, nói, đẩy ta đến trong sân đi một chút đi. Chỉ chốc lát, Triệu Cương đi vào, đỡ hắn ngồi vào xe lăn. Rời đi cái này tràn đầy thuốc đông y vị căn phòng của. Sân hay lại là tòa viện kia, cùng một năm trước không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Tú Uyển đẩy hắn, đi tới một cây nho nhỏ cây con tiền. Cây này miêu, là hơn một năm trước, hai người bọn họ tự tay trồng. Lúc này chính là buổi sáng, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, rất thoải mái. Trần Phàm nhìn cây kia miêu, nhẹ giọng nói, ta phải đi, ngươi liền không có gì muốn nói với ta sao. Những người khác cách thật xa, rất sợ quấy rầy đến bọn họ. Một lát sau, Trần Phàm thấy nàng không lên tiếng, cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng, nói tiếp, thật xin lỗi, lần trước, nói như vậy ngươi. Ngươi biết không? Đột nhiên, Lâm Tú Uyển lên tiếng, thanh âm rất nhẹ, giống như là không biết từ nơi nào phiêu động qua đến, ngươi chính là khốn nạn. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như vậy nam nhân nhỏ mọn, như vậy thù dai, để ý như vậy mắt, ngươi thì không phải là người đàn ông. Ngươi cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua cảm thụ của ta, ngươi nói ngươi yêu thích ta, ngươi ngược lại nói a ta làm sao biết, ngươi có phải hay không nhất thời hiểu rõ vấn đề. Ta làm sao biết, ngươi không phải là vui lùa một chút mà thôi. Ngươi có chính thức biểu lộ qua sao? Ngươi có chính thức theo đuổi qua ta sao? Dựa vào cái gì ta liền phải đáp ứng ngươi? Ngươi cho rằng là ngươi là ai hả? Như ngươi loại này tự cho là đúng nam nhân, đáng đời độc thân cả đời. Tiểu công gia so với ngươi tốt gấp trăm lần, một ngàn lần nói đến phần sau, đã là khóc không thành tiếng. Chẳng biết lúc nào, Trần Phàm đầu, đã vô lực nghiêng qua một bên. Một lát sau, Lưu An bọn họ phát hiện có cái gì không đúng, đều đi tới. Lâm Tú Uyển đột nhiên bình tĩnh lại, nói, chăm sóc kỹ thiếu gia các ngươi, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh thì trở lại. Nói xong, liền đi ra ngoài. Tiểu Thanh liền vội vàng đuổi theo, hỏi, tiểu thư, muốn đi đâu? Hoàng cung. Tiểu Thanh phụng bồi Lâm Tú Uyển, đi Hoàng cung, trực tiếp đi tìm Hoàng hậu. Lâm Tú Uyển để cho nàng chờ ở cửa, khối này nhất đẳng, chính là nửa giờ, trong lúc, bên trong chuyển tới một trận tiếng huyên náo. Tiểu Thanh không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể ở nguyên lo lắng phát sốt. Rốt cuộc, nàng nhìn thấy tiểu thư đi ra, lại nhìn thấy tiểu thư trên cổ có một vết thương, thất kinh, tiểu thư, ngươi bị thương. Chúng ta trở về. Lâm Tú Uyển đối với nàng lời nói bị thai không nghe, ôm thật chặt trong ngực đồ vật, ở cung nữ dưới sự hộ tống, rời đi khối này tòa hoàng cung. Trở lại nhà mình trên xe ngựa, nhịn một đường Tiểu Thanh rốt cuộc hỏi, tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tú Uyển xuất ra một vật, khối này là khế ước bán thân của ngươi, sau khi, ngươi liền không còn là ta Lâm gia tỷ nữ. Tiểu Thanh rung giọng nói, tiểu thư, ngài không cần ta nữa. Lâm Tú Uyển sờ một cái đầu của nàng, nói, ta phải lập gia đình rồi. Ta nghi giả nở dê với hắn qua chúng ta thế giới hai người. Không nghĩ ngươi theo tới. Tiểu Thanh nghe được lập gia đình hai chữ, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh, khóc cầu đạo. Tiểu thư, ngươi ngàn vạn lần không nên làm chuyện điên rồ, hầu ra nếu là biết. Lâm Tú Uyển sờ một cái trong ngực đồ vật, nói, đây là hoàng hậu tứ hôn ý chỉ, chúng ta đây là danh chính ngôn thuận. Tiểu thư Tiểu Thanh đã không nói ra lời, khóc thành cái lệ nhân. Chương 26, ngươi tin sao? Hay lại là tòa tiểu viện kia, nơi cửa? Cúp hai cái đèn lồng màu đỏ, trên đó viết hỉ chữ. Đại trong ngoài đang ở cử hành một trận chuyện vui. Trong hành lang, điểm hai cái to lớn nến đỏ. Lâm Tú Uyển mang phượng quan, mặc màu đỏ sẫm hà phi, ở nến đỏ chiếu xuống, đẹp đến không thể tả. Bên cạnh, Trần Phàm mặc chú rễ quần áo trang sức, ngồi trên xe lăn, hai mắt nhắm chặt, đầu nghiêng qua một bên. Tại chỗ, chỉ có Tiểu Thanh, Lưu An, còn có Triệu Cương vợ chồng. Vốn là ngày đại hỉ, nhưng là trên mặt mỗi người, đều là vẻ bi thương. Đơn giản lệ thiên địa sau, Lâm Tú Uyển liền đẩy Trần Phàm vào động phòng. Nhà ở chẳng qua là đơn giản bố trí một chút, trên bàn sắt màu đỏ chữ hỉ, trên giường mới đổi chăn nệm, trên bàn còn điểm hai cây hồng cây nến. Tiểu Thanh đi theo phía sau nàng, lặng lẽ lau nước mắt. Vào trong phòng sau, Lâm Tú Uyển nói, tối nay có chút lạnh, lấy thêm mấy cái chậu than tới. Ừ. Tiểu Thanh nghẹn ngào đáp một tiếng, liền đi ra ngoài. Lâm Tú Huyền nhìn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích Trần Phàm, duỗi tay vô vô gương mặt của hắn, cảm giác hắn trên da nhiệt độ, nói, ngươi nên còn nghe thấy đi, bây giờ, ngươi tin sao? Qua thật lâu, nàng đều không được trả lời. Đêm đã khuya, Tiểu Thanh bưng nhiều cái chậu than đi vào, lưu hảo một cánh thông gió cửa sổ sau, đóng cửa lại, đi nha. Lâm Tú Huyền đợi nàng vừa đi, tướng môn cài then được, đóng chặt cửa sổ. Sau đó ngồi vào trước bàn, cởi xuống phượng quan, cởi xuống đồ trang sức, cởi xuống áo khoác, nằm chết dí Trần Phàm bên người. Nàng xuất ra một đoạn dây đỏ, mang tay của hai người cổ tay trói chặt, sau đó cầm tay hắn, đem đầu tựa vào trên vai hắn, nhìn màn chóp đỉnh, trước mắt thoáng qua từng bức họa. Ở cái thế giới này 2 năm, phảng phất so với ở địa cầu 20 mấy năm còn muốn lâu dài dằng dặc. Vừa được nàng ở địa cầu trí nhớ cũng sắp muốn mơ hồ. Nàng hình ảnh trước mắt, phảng phất đều là trắng đen, không khí trầm lặng. Cho đến bên người người đàn ông này xuất hiện, hình ảnh tài trở nên tươi mới sáng lên, cả thế giới, lần nữa có màu sắc. Bây giờ, hắn phải đi, thế giới lại lần nữa trở nên u tối. Chẳng biết lúc nào, trên bàn cây nến dập tắt. Lâm Tú Huyền hình ảnh trước mắt, trở nên màu sắc sặc sỡ lên. Trong hoàng hốt, nàng phảng phất trở lại cái đó tiết nguyên tiêu ban đêm. Đêm đó, bầu trời bắt đầu thất tinh phá lệ sáng ngời, nàng ngẩng đầu nhìn không trung. Nghe được bên tai truyền tới Trần Phàm khẩn trương đã có nhiều biến hình thanh âm, Lâm Tú Huyền. Nàng quay đầu, nhìn hắn tiếp đi qua, hướng chính mình hôn đến. Nàng nhắm hai mắt lại, bên tai có chút lên cơn sốt. Người đang làm gì? Một lát sau, nàng túi lầu xuống, hỏi. Hắn ở bên tai nàng nói, ta thích ngươi, rất thích, rất thích. Ấm áp nước mắt xông ra hốc mắt, khoe miệng của nàng, lộ ra vẻ tươi cười. Thời gian phảng phất ở chỗ này cố định hình ảnh, sau đó, chính là bóng tối vô biên. Không muốn a. Trong căn phòng, Trần Phàm hô to một tiếng, ngồi dậy, đẳng cấp thấy rõ chung quanh cảnh tượng, không khỏi hoảng hốt xuống. Ở gần 2 năm nhà, lúc này lại có một loại cảm giác xa lạ rất mãnh liệt. Trở lại, hắn vẫn có chút không dám tin tưởng, túi đầu nhìn một cái hai tay của mình. Tiếp tiếp tiếp. Trần Phàm sửng sốt một chút, mới phản ứng được, đây là điện thoại di động chuông báo thức. Hắn tự tay lục lọi một chút, ở gối bên cạnh tìm được điện thoại di động, nhìn trên màn ảnh khóa bình hình ảnh. Rốt cuộc có một loại chân thực cảm giác. Hắn quả thật trở lại. Trần Phàm đóng lại chuông báo thức, đưa điện thoại di động để qua một bên, đứng dậy xuống giường, tại chỗ nhảy mấy cái. Lại cũng không có cái loại này cảm giác suy yếu, cả người phảng phất tràn đầy lực lượng. Loại cảm giác này thật tốt. Ở phó bản trong cuối cùng kia 10 ngày, cơ thể mỗi ngày càng trở nên yếu ớt cảm giác, thật sự là quá tệ. Lâm Tú Huyền. Nhảy mấy cái sau, hắn liền nghĩ tới rời đi phó bản thế giới tiền, thấy sau cùng hình ảnh. Là mặc cách cổ quần áo mặc trong ngày cưới Lâm Tú Huyền nói với hắn, bây giờ, ngươi tin sao? Kia nằm mộng, hay là thật? Trần Phàm ở cuối cùng đoạn thời gian đó, lúc thanh tỉnh ít, ngủ thời điểm, thường thường biết làm mộng. Hắn cũng không cách nào chắc chắn, cái đó hình ảnh, còn có câu nói kia. Là mình nằm mơ thấy, hay là chân thực phát sinh? Trần Phàm ở trong ý thức, mang hệ thống logo điều ra, hệ thống, sau khi ta rời đi, phó bản thế giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không có trả lời. Ta còn có thể đi vào cái đó phó bản thế giới sao? Vẫn là không có đáp lại. Ngươi ngược lại nói chuyện A. Trầm mặc hệ thống, khiến Trần Phàm muốn mắng người. Hắn lần nữa mang logo lật toàn bộ, mỗi một chữ đều dùng thử điểm một chút, đều không có bất kỳ phản ứng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chán nản buông tha. Nàng cũng sẽ không làm chuyện điên rồ. Trần Phàm chỉ có thể như vậy an ủi mình. Đột nhiên, đặt ở bên trên điện thoại di động reo lên. Hắn cầm lên nhìn một cái, là một cú điện thoại. Chú thích là vi chủ quản, chính là cấp trên của hắn. Trần Phàm kết nối, này, vi chủ quản nha, ngượng ngùng, ta cái đó, có chút không thoải mái, phải đi khai điểm thuốc đúng xin phép nghỉ một ngày cảm ơn. Lúc này, hắn kia có tâm tư đi làm. Đột nhiên, Trần Phàm ý thức được cái gì, nhìn một cái trên điện thoại di động thời gian, nhị lẻ 205, ngày 17 tháng 11. Không khỏi hít vào một hơi. Hắn nhớ, tiến vào phó bản trước, là ngày 16 tháng 11. Nói cách khác. Hắn ở phó bản trong thế giới đợi 2 năm, trong thực tế, đã vượt qua một buổi tối. Trước hắn còn lo lắng qua, trở lại thực tế sau, có thể hay không ở bệnh viện trong phòng bệnh tỉnh lại. Không nghĩ tới, trên thực tế thực sự chỉ qua một đêm. Trần Phàm chỉnh sửa một chút trong đầu trí nhớ, chẳng những có 2 năm qua hắn đích thân trải qua, ngay cả thuộc về nguyên chủ trước vài chục năm trí nhớ, cũng giữ lại. Xác nhận một điểm này sau, hắn cảm giác tim phanh phanh đập mạnh lên. Phó bản trong thế giới nguyên chủ, đọc vài chục năm sách. Thi đậu rồi tú tài, một tay bút lông chữ cũng viết rất đẹp. Những thứ này, hiện tại cũng thuộc về hắn rồi. Nhất định chính là tác tệ khí A. tuy nói nguyên chủ học phần lớn là nho gia kinh điển, ở xã hội hiện đại tương đối ít sẽ phái được cho dụng tràng, nhưng là đối với hắn sáng tác năng lực, là một cái tăng lên rất nhiều. Kiến thức số lượng dự trữ là rất trọng yếu. Vậy, hắn thực sự có thể cân nhắc, viết nhất thiên lịch sử văn. Át chủ bài tả thực, viết được, giống nhau có thể ra thành tích. Trần Phàm đang suy nghĩ, bụng bắt đầu kêu rột rột. Một nhìn thời giờ, lúc này đều hơn 9 giờ. Thức dậy đến phòng vệ sinh, rửa mặt lúc, nhìn trong gương chính mình một con tóc ngắn, còn già đi 10 tuổi, nhất thời thật đúng là điểm có không có thói quen. Trần Phàm rửa mặt xong, mang theo chìa khóa đi xuống lầu, ra tiểu khu sau, nhìn trên đường chạy xe hơi, hai bên đường phố đủ loại cửa tiệm, còn có người đi trên đường thật sự có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đi tới thường thường đi nhà kia tiệm ăn sáng, muốn một phần thường thường ăn thịt bò nạm mì, hắn vừa ăn, tâm lý lại có điểm trống rỗng. Trong đầu, Lâm Tú Huyền mặc phượng quan hà phi bộ dạng, vây không đi. Chương 27, ta nhớ ngươi. Ma Đô, nào đó đang lúc trong căn hộ, trời đã sáng rồi, phòng ngủ đèn vẫn sáng. Trần Phàm. Trên giường, một cô gái trẻ nỉ non một cái âm thanh, từ trong giấc ngộng tỉnh lại, nhìn trước mắt căn phòng, nguyên vốn có chút tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ có trong nháy mắt mờ mịt, ngay sau đó, đồng tử chính là co rụt lại. Nàng cứng đờ ngồi dậy, quay đầu nhìn chung quanh, nhìn bốn phía đã có nhiều xa lạ quen thuộc Trần Thiết, không khỏi che miệng. Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, lo lắng ở dưới cái gối lục lọi, tìm tới chính mình điện thoại di động. Tay run run, gọi đến một cái mã số. Tiểu Huyền, làm sao sáng sớm gọi điện thoại cho ta? Mẹ! Nữ nhân nghe được trong điện thoại thanh âm quen thuộc kia, vừa hô một tiếng, liền không nhịn được, nước mắt vỡ đê xuống. Bên đầu điện thoại kia nhân nghe ra nàng thanh âm không đúng, hỏi, Tiểu Huyền, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị người khi dễ, ngươi cùng mẫu thân nói. Têu Tiểu Huyền nữ nhân che mịt rổ phồn, hít sâu một hơi, lau sạch nước mắt, điều chỉnh một tình cảm xuống, tài buông tay ra, dùng nồng đậm giọng mũi nói, không có. Ta chính là làm rồi một cơn ác mộng. Đó là một cái rất dài mộng. Cũng bao lớn người, còn động một chút là khóc nhẹ. Mẹ, ta nhớ ngươi. Nhớ ta, liền về nhà đến xem ta. Ta làm xong chuyện gần nhất, đi trở về. Được rồi, ta phải đi làm, chính ngươi ở bên ngoài, phải chiếu cố thật tốt chính mình. Biết. Tiểu Huyền đẳng cấp bên kia cắt đứt sau, cả người vừa nằm xuống rồi, đưa điện thoại di động ôm vào trong ngực, cảm thụ nệm đàn hồi. Sờ mềm mại len sợi hay ga trải giường, người vừa phơi đi qua chăn tân rõ ràng mùi vị. Đây hết thảy đều đang nói cho nàng biết, nàng thực sự trở lại trái đất, trở lại nhà của nàng, trở lại nàng trên giường của mình. Nàng có một loại như đang trong ngộng mãnh liệt không chân thật cảm giác, nằm ở trên giường, không muốn dậy. Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, cầm điện thoại di động lên xem phía trên ngày tháng, nhị lẻ 205, ngày 17 than ở G11. Mới qua một ngày. Nói cách khác. Chính mình chỉ là buồn ngủ một chút. Vậy thật là mộng sao? Nàng sờ ngực, còn có thể cảm giác được tim có chút mơ hồ đau. Hai năm qua, trở thành hầu phủ tiểu thư từng ly từng tí, còn nữa, cùng cái đó kêu Trần Phàm đàn ông gặp nhau. Trái tim của nàng đột nhiên đông giật mình, thoáng cái ngồi dậy, hắn có thể hay không cũng. Nàng lại gọi đến một cái mã số, hân tỷ, là ta nghi giả nở dê cho ngươi giúp ta tra một người. Hắn ở rộng rãi hải, hữu danh tự cùng số giấy căn cước. Ta muốn biết hắn tình trạng gần đây, được, ta vi tín phát cho ngươi, đã làm phiền ngươi chuyện này, còn hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo mật. Sau khi cúp điện thoại, nàng vào phòng vệ sinh, nhìn trong gương chính mình, lại có một chút xa lạ. Nàng nắm kem đánh răng chén lên, nhìn bên cạnh điện thoại di động liếc mắt, lại đem bản tra y đa nhờ răng buông xuống, cầm điện thoại di động lên, ở vi tín lên lục soát khởi rồi một số điện thoại, ra tới một kêu thế giới lớn như vậy nhân, dùng một tấm bầu trời đồ án làm hình cái đầu. Nàng do dự một chút, gửi bạn tốt thỉnh cầu. Tài cầm lên bản tra y đa nhờ răng, đánh răng thời điểm, thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động liếc mắt. Thẳng đến nàng rửa mặt xong, điện thoại di động cũng không có vang lên qua. Bởi vì là người xa lạ sao? Nàng cắn môi, lần nữa đưa điện thoại di động cầm lên, mở ra lâu không cần QR, lục soát một cái QR số hiệu, tên đồng dạng là thế giới lớn như vậy. Ta là fan sách chuyện của ngươi. Nàng phát như vậy một cái nghiệm chứng tin tức, đưa điện thoại di động buông xuống. Hướng về phía gương. Bắt đầu mỗi ngày theo thông lệ bộ mặt bảo dưỡng. Cho dù đang trong ngộng kia 2 năm, nàng cũng cho tới bây giờ không có gián đoạn. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, toàn bộ bảo dưỡng tài hoàn thành. Trong lúc, điện thoại di động reo qua mấy lần, nhưng đều không phải là nàng mong đợi cái đó trả lời. Nàng trở về phòng, ngồi ở trang điểm phía trước bệ, ánh mắt lại nhìn điện thoại di động. Hắn là không thấy, hay lại là... Nàng nghĩ đến một cái khả năng, tim chặt rụt lại, không nhịn được nắm quá điện thoại di động, thâu nhập một cái mã số. dùng sức đè xuống kêu gọi. Đối phương nhạc chung là một bài anh văn ca, một giây, hai giây, ba giây. Một loại khó mà hình dung khủng hoảng, khiến trái tim của nàng càng nhảy càng nhanh. Alo. Đột nhiên, điện thoại thông, truyền đến thanh âm của một nam nhân. Là hắn. Cho dù thanh âm trong điện thoại có chút nhỏ sai lệch, nàng hay lại là nhận ra được, chính là thanh âm của hắn. Ánh mắt của nàng ướt nước, đang muốn mở miệng, cổ họng lại giống như là bị ngăn chặn, trong lòng có trong nháy mắt chần chờ. Ai vậy? Uy, uy, thanh âm bên đầu điện thoại kia trở nên hơi không kiên nhẫn. Cứ như vậy chần chờ một chút, đối diện đã đem điện thoại cúp. Nàng đang do dự có muốn hay không lại đánh tới, điện thoại lại văng lên, phía trên biểu hiện, là phụ tá của nàng. Ý vị này, nàng có công tác. Được rồi, rồi hãy nói. Bệnh thần kinh A. Bên kia, mướn phòng bên trong, Trần Phàm mắng một tiếng, đưa điện thoại di động để qua một bên, nhìn màn ảnh máy vi tính, phía trên là một cái lục soát logo, dùng Lâm Tú Huyền ba chữ kia lục soát. Hắn ăn điểm tâm xong sau trở lại, vẫn ở lục soát, lật mấy chục trang rồi, cũng không có tìm được kết quả hắn muốn. Trần Phàm lúc này mới phát hiện, chính mình đối với Lâm Tú Huyền lý giải cũng không nhiều, ngoại trừ biết rõ nàng ở Ma Đô lên đại học bên ngoài, khắc cơ hồ không biết gì cả. Coi như, hai người bọn họ chân chính thời gian chung đụng, cũng không coi là quá nhiều, thường xuyên gặp mặt cũng liền 3 tháng kia, còn chưa phải là mỗi ngày đều gặp. Phổ thông đều là cách 2-3 ngày. Lâm Tú Huyền rất ít hội nói chuyện của mình, Trần Phàm từng nói qua phương diện này đề tài, thấy nàng không nghĩ tiếp, sau khi sẽ không nhắc lại qua. Sớm biết liền hỏi rõ. Trần Phàm trong lòng có chút phiền não, ở phó bản thế giới thời điểm, hắn quả thật chưa từng nghĩ trở lại thực tế sau, phải đi hỏi thăm tình huống của nàng. Hắn bây giờ có một nghi vấn, Lâm Tú Huyền có phải hay không từ cái thế giới này xuyên việt đến phó bản thế giới? Nàng bây giờ là cái gì một cái tình huống? Nhưng là, bằng vào khối này một cái đầu mối, muốn muốn tìm người, lại nói dễ dàng sao? Ma Đô đại học nhiều như vậy, sinh viên càng là thiên thiên vạn vạn, đây quả thực là mò kim đáy biển. Chủ yếu là hắn cũng không biết có cái gì con đường có thể tra người. Ai? Cuối cùng, Trần Phàm hay lại là tắt đi website, có chút chán nản thầm nói, coi như tra được nàng cùng mình quả thật ở một thế giới, thì có thể làm gì? Coi như cái thế giới này thực sự có một người như vậy, hoặc là đã hồn xuyên dị giới, nhân đã chết, hoặc là còn sống, nhưng căn bản không biết mình. Không biết có thể hay không lại vào một lần cái này phó bản. Đột nhiên, Trần Phàm tâm lý toát ra ý nghĩ như vậy, con mắt chính là sáng lên. Cảm thấy cái ý nghĩ này nói không chừng thật vẫn có thể. Nhưng là, muốn làm thế nào chiếm được tiến vào phó bản cơ hội? Hệ thống phía trên, hoàn toàn không có phương diện này nói rõ. Lần trước hệ thống kích hoạt, là tại chính mình nhận được biên tập khiến hắn chuẩn bị sách mới tin tức sau khi. Chẳng lẽ nói, là bởi vì mình sách mới sập tiệm. Lúc này, trên mặt bàn điện thoại di động lại vang lên, là Lao Tần đánh tới. Trần Phàm tiếp thông, thanh âm bên đầu điện thoại kia, cũng không phải Lao Tần, mà là một nữ nhân, Trần Phàm. Lao Tần con gái, Tần Nhược Tố. Chương 28, đã sớm mưu đồ gây rối. Cha ta hầm một cái đại ngỗng, cho ngươi tối nay tới dùng cơm. Tần Nhược Tố ở thanh âm trong điện thoại, gợi lên Trần Phàm một ít hồi ức, với hắn mà nói, cùng Tần Nhược Tố chạy hiện, đã 2 năm trước sự tình. Lưới yêu chạy hiện, kết quả là huynh đệ con gái, kia là một kiện tương đối chuyện lúng túng. Cú điện thoại này, khiến hắn một lần nữa nhớ lại thời đó quấn bách. Hắn là thật không muốn cùng Tần Nhược Tố gặp mặt lại, tốt nhất liền Lao Tần nhà cũng không muốn đi. Tránh cho đụng phải lúng túng. Cự tuyệt đang muốn nói ra khỏi miệng, đột nhiên lại nuốt trở vào. Hắn đột nhiên nghĩ đến, kích hoạt nhân sinh thể nghiệm hệ thống ngày ấy, chính là ta ý hàn ở chạy hiện sau khi, có thể hay không, cùng chuyện này cũng có quan hệ. Sách mới phát ngay, cũng không phải lần một lần hai rồi. Nhưng là lưới yêu chạy hiện đến huynh đệ con gái, loại chuyện này, nhưng là lần đầu. Vừa nghĩ như thế, nói không chừng đây mới là hệ thống kích hoạt nguyên nhân. Ngay ta y Trần Phàm có chút chần chờ thời điểm, bên đầu điện thoại kia Tần Nhược Tố hạ thấp thanh âm, tại sao phải xóa ta vi tín? Vội vàng thêm trở lại, còn nữa, tối nay ngươi nếu là không đến, ta phải đi ngươi cửa nhà ngăn ngươi. Trần Phàm có chút nhức đầu, nha đầu này là chuyện gì xảy ra, lưới yêu đến ba bằng hữu, chẳng lẽ không cảm thấy được lúng túng sao? Phản ứng tự nhiên, đến lượt là ẩn núp hắn, không muốn cùng gặp mặt hắn mới đúng. Hắn còn ở thời điểm do dự, liền nghe Tần Nhược Tố lại khôi phục bình thường âm lượng. Vậy cũng tốt, buổi tối sớm một chút tới. Sau đó, liền cúp điện thoại. Liền như vậy, liền đi một chuyến đi. Vừa vặn thí nghiệm một chút, nhìn hệ thống xe có hay không có phản ứng. Trần Phàm nhìn trong máy vi tính lục soát logo, biết rõ lại lục soát đi xuống, cũng là uổng phí sức lực. Dứt khoát mang máy tính đóng lại, cầm lên điện thoại di động cùng chìa khóa, xuống lầu hóng mát một chút. Hắn đã rất lâu không có đi ra ngoài đi dạo phố rồi, hắn đều không nhớ lần trước đi dạo phố là lúc nào. ra tiểu khu, hắn không có ngồi xe, cứ như vậy đi lững thững, nhìn hai bên nhà lầu, đèn đường, cửa tiệm, người đi đường, tâm lý dần dần trở nên an định lại. Hắn cho tới bây giờ không có như vậy tĩnh tâm xuống, nghiêm túc quan sát tòa thành thị này. Tháng 11 rộng rãi hải, khí trời còn lâu mới sương được lạnh. Trần Phàm chỉ mặc một món ống tay áo, thêm một món vệ y, đi ở dưới ánh mặt trời, thậm chí có một chút xíu nhiệt. Bất chi bất giác, hắn đến người gần nhất quảng trường thương mại, cũng là phụ cận khu vực phồn hoa nhất. Hắn vào nhà kia đại siêu thị, nhìn bên trong tràn đầy hàng hóa, thật là cái gì cũng muốn mua. Hắn bình thường rất ít ăn quả vặt, nhưng bây giờ có mua một đống lớn quả vặt mãnh liệt xung động. Trần Phàm ở quảng trường thương mại trong đi dạo một ngày, cơm trưa ngay ta y một nhà cờ ép cờ ăn. Vốn là, những thứ này tiệm bán thức ăn nhanh Âu Mỹ, hắn đều mau ăn nói. Nhưng là, ở phó bản thế giới đợi 2 năm, ngay cả hẻm bật mùi vị, hắn đều phá lệ tưởng niệm. Hắn liền lung tung không có mục đích địa đi dạo, tiệm bán quần áo, tiệm giày, điện thoại di động tiệm, máy tính cơ phận, ngay cả người bán muốn bán nữ tính đồ trang sức tinh phẩm tiệm, hắn cũng nhìn đến nồng nhiệt. Thẳng đến 5 giờ chiều nhiều, Trần Phàm Tài mang theo bao lớn bao nhỏ, kêu một chiếc xe, trở về thuê phòng. Hắn thả đồ xuống sau, thắm sau, cưới mình xe điện, đi lão Tần nhà. Lão Tần nhà cách cũng liền 5-6 cây số, nhưng muốn mở xe hơi lời nói, không có nửa giờ đều không đến được, đèn xanh đèn đỏ tương đối nhiều. Kỵ xe điện liền mau hơn, có thể đi tiểu lộ. Chừng 6 giờ, Trần Phàm đã đến lão Tần ra bên ngoài tiểu khu, mang xe đậu ở ven đường khóa kỹ, xuất ra một cái màu xanh cảm ứng chìa khóa cửa, hướng tiểu khu đại môn đi tới. Tiểu khu đại môn cảm ứng cửa chìa khóa là lão Tần cho, như vậy thì không cần mỗi lần tới đều phải ở an ninh nơi đó ghi danh, tiết kiệm phiền phức của hắn. Trần Phàm. Đột nhiên, bên cạnh có người kêu hắn. Trần Phàm quay đầu nhìn lại, gặp Tần Nhược Tố đứng ở một bên, dưới chân để một cái hộp giấy. Nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng áo, cùng một bộ quần jean, đơn giản trói cái đuôi ngựa, cả người tràn đầy khí tức thanh xuân. Có thể là cách thời gian quá lâu, hắn cũng không có trong tưởng tượng lúng túng như vậy, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Nhược Tố nói, trong nhà không có bia rồi, cha ta để cho ta tới mua một chút, còn có thức uống. Quá nặng. Ta tới đi. Trần Phàm tiến lên, mở giấy ra dương nhìn một cái, 8 chai bia, còn có mấy chai trà lạnh cùng áp bộ giấm. Mang cái dương chất đầy. Hắn đem trên mặt đất cái dương nâng lên, một chút cũng không cảm giác được chìm. Lúc này, hắn rốt cuộc phát giác có điểm không đúng. Như vậy một dương đồ vật, ít nhất 10 mấy 20 cân, lúc trước hắn không phải là không có nhấc qua, không thể nào nhẹ như vậy. Còn có hôm nay, đi dạo một ngày, chân không độc không nói, cũng không cảm thấy mệt. Hắn lúc trước cũng không có như vậy thân tư chất, mặc dù không tới Asia khỏe mạnh trình độ, cảm giác cũng sắp. Bình thường sẽ không làm sao đúc luyện qua, thỉnh thoảng lên chạy bộ sáng sớm, chạy cái 10 phút, mệt mỏi hận không được nắm phổi đều cho thở gấp đi ra. Đổi lại lúc trước, như vậy đi dạo cái một ngày, nhất định sẽ cảm thấy rất mệt. Điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra nào đó liên tưởng. Chẳng lẽ nói, ta ở phó bản trong thế giới luyện công, còn có thể tác dụng đến thực tế trên người mình. Trần Phàm nghĩ tới đây, tâm lý hơi có chút kích động, nếu quả thật là nếu như vậy, hắn ở phó bản thế giới một năm kia khổ luyện, liền không có uổng phí rồi. Lại liên tưởng đến rời đi phó bản trước, thân thể của hắn không giải thích được trở nên càng ngày càng suy yếu, Lương Đông ngự ý cũng không tìm tới nguyên nhân. Rất có thể, cũng là bởi vì sinh mệnh lực hướng trong thực tế cơ thể di can. Trần Phàm rất muốn lập tức tìm một chỗ thí nghiệm xuống. Bên cạnh truyền tới Tần Nhược Tố thanh âm của, người đem ta vi tín thêm trở về không có. Trần Phàm quay đầu nhìn nàng một cái, nàng bản tới canh chừng hắn đang nhìn, thấy hắn nhìn sang, lại thật nhanh rời đi ánh mắt. Ngươi không cảm thấy rất lúng túng sao? Náo loạn lớn như vậy hiểu lầm, chúng ta tốt nhất là không muốn gặp mặt lại. Tần Nhược Tố cúi đầu xuống, nhìn mình mặt dày, nhỏ giọng nói, chúng ta lại không thể giống trước như vậy sao? Trần Phàm nheo mắt, những lời này tương đối nguy hiểm. Hắn nghiêm túc nói, ngươi cũng biết ta với ngươi ba là người anh em, nghiêm chỉnh mà nói, ta là thúc thúc của ngươi. Ta trước kêu chồng thời điểm, ngươi rõ ràng rất vui vẻ. Trần Phàm ra đầu tê dại một hồi, theo bản năng hướng bốn phía nhìn một vòng, gặp không người chú ý, mới thả thấp giọng nói, vậy làm sao như thế, ta trước không biết là ngươi. Ngươi ngay cả thanh âm của ta đều không nhận ra sao. Ngươi cao hơn trung hậu, liền nội chú rồi. Ta với ngươi cũng chưa từng thấy mấy lần, càng không làm sao tán gẫu qua thiên. Ta làm sao biết thanh âm kia là của ngươi? Ta không tin, lúc trước ngươi còn nhìn lén qua ta tắm, ngươi đã sớm đối với ta mưu đồ gây rối, có đúng hay không? Trần Phàm óc toát mồ hôi lạnh, đó thật là một cái hiểu lầm, lúc ấy ta thật không biết ngươi ở nhà, ta chính là vội vã đi nhà cầu. Vậy ngươi laptop trong những thứ kia danh thiếp đâu rồi, bên trong tất cả đều là mặc di cờ đồng phục trung học đệ nhị cấp nữ sinh. Ngươi liền thích loại kiểu này, đúng không? Trần Phàm hoàn toàn bối rối, đây là cái gì hổ lang chi tử, ngươi, lại động máy vi tính của ta. Chương 29, giới thiệu. Trần Phàm cho đến sau khi lên lầu, còn không có tỉnh lại. Bây giờ mới ít hổ, đều can đảm như vậy sao? Nhớ hắn vừa lên đại học lúc đó, những thứ kia nữ đồng học, ít nhất nhìn bề ngoài, đều là tương đối dè đặt, nghe được đề tài nhạy cảm, hoặc là làm bộ nghe không hiểu, hoặc là biểu hiện rất xấu hổ. Bây giờ tiểu nữ sinh, thật sự là nói cái gì cũng dám nói. Cho tới nay, Trần Phàm đối với Tần Nhược Tố ấn tượng, còn dừng lại ở mấy năm trước, nàng còn đọc trung học cơ sở lúc đó, văn văn tính tính, không nói nhiều, hoàn toàn chính là một cô gái ngoan ngoãn. Về phần lần đó, hoàn toàn là cái hiểu lầm. Hắn lúc ấy ở nhờ ở lão Tần trong nhà, một ngày trước vì đưa bản thảo, suốt đêm gõ chữ, buổi sáng mới ngủ, một mực ngủ đến xế chiều, mới bị nghẹn nước tiểu tỉnh, nhân còn mơ mơ màng màng, đi ngay nhà cầu. Thời gian như vậy điểm, Tần gia phổ thông đều không người đang, cho nên mặc dù cửa nhà cầu đang đóng, hắn vẫn không chút suy nghĩ, đẩy cửa đi vào, ai biết, Tần Nhược Tố hội ở bên trong tắm. Bất quá, phòng tắm còn cách một tầng kính mở, hắn thật ra thì cái gì cũng không thấy. Nhưng quả thật tương đối lúng túng. Liên bởi vì chuyện này, Tần Nhược Tố thật lâu không từng nói chuyện với hắn. Cho đến nàng lên trung học đệ nhị cấp sau, tài khá hơn một chút. Lúc đó nàng lại nội trú rồi, liền Chu Phàm trở về một chuyến nhà. Gặp phải rất ít cơ hội. Nhắc tới, bọn họ thật ra thì không một chút nào thủ. Trần Phàm thực sự không nghĩ tới, huynh đệ cái này nhìn văn văn tĩnh tĩnh nữ sinh, lại cất giấu cùng bề ngoài hoàn toàn ngược lại tính cách. Trần Phàm tới rồi, mau vào. Tố Tố, làm sao mua ít đồ, đi lâu như vậy? Mở cửa là lão Tần thê tử, Têu Phương Văn, đầu tiên là gọi Trần Phàm, đó lấy, lại chất vấn con gái. Trần Phàm không tên có không yên lòng. Tần Nhược Tố nói, còn chưa phải là nhà kia siêu thị, internet quá vụn, quét nữ A ngày cũng trả không được khoản, ta lại không mang tiền mặt. Chỉ có thể đi một nhà khác mua. Vừa lúc ở dưới lầu đụng phải hắn. Trần Phàm cảm thấy khẳng định không đúng lúc như vậy, nàng hẳn là đặc biệt ở phía dưới chờ mình. Thấy nàng biên khởi nói mò đến, mắt cũng không nháy một cái, tâm tình có chút phức tạp. Văn văn tính tính cái đó cô gái ngoan ngoãn. Tự nhìn ánh mắt của người, thật sự là chênh lệch đến quá mức a. Trần Phàm tới rồi, ngươi chưa ngồi, ta bên này lập tức tốt. Trong phòng bếp, buộc lên khăn choàng làm bếp lao Tần nhô đầu ra, nói một tiếng, lại trở về phòng bếp bận rộn đi làm. Phương Văn ngồi vào trên ghế salon, xuất ra lá trà, gọi hắn ngồi xuống, đến, ngồi xuống uống trà. Trần Phàm sau khi ngồi xuống, Tần Nhược Tố cũng ngồi vào bên cạnh hắn, cầm lên TV hộp điều khiển từ xa, mở ra TV, thả nổi lên một bộ phim truyền hình. Trên TV xuất hiện một nữ tính vai tuồn bộ mặt đặc tả, khiến Trần Phàm ngây ngẩn. Quả thực quá giống, ngoại trừ kiểu tóc cùng tuổi tác bất đồng ra, trong TV người, cùng Lâm Tú Huyền thật là giống nhau như lúc. Nhân vật này diễn viên, Têu Trung Hi Hi. Nhớ lần đầu tiên gặp phải Lâm Tú Huyền thời điểm, hắn đã cảm thấy nàng cùng Trung Hi Hi dung mạo rất giống, hiện ở cái góc độ này nhìn, càng giống hơn. Đẹp không? Bên cạnh Tần Nhược Tố đột nhiên hỏi một câu. Trần Phàm có chút không được tự nhiên chuyển giật mình cơ thể, nói, tạm được đi. Tần Nhược Tố nói, đẹp đẽ liền đẹp đẽ, không đẹp đẽ sẽ không đẹp đẽ, cái gì gọi là tạm được. Trần Phàm cảm thấy, nàng là cố ý đập phá, không lên tiếng. Lúc này, Phương Văn pha xong một bình trà, cho hắn bưng một ly, nói, ba nàng ngày hôm qua trở về quê quán làm ít chuyện, ở trấn trên mua một cái 15 cân đại ngỗng, sáng sớm hôm nay liền làm thịt, ở phòng bếp bận rộn sống một ngày rồi. Trần Phàm cười nói, ta đây có lộc ăn. Lao Tần yêu thích nhất, liền là ưa thích ăn, hơn nữa thích tự mình động thủ, hầm nông a, hầm thịt chó, hầm thịt dê, xuyến thịt trâu, thịt lựa, có một lần còn làm cái canh rán. Còn có quê hương đủ loại đặc sản, mỗi lần trở về quê quán đều phải mang một ít đi ra. Hắn mỗi lần lộng ăn ngon, cũng sẽ kêu Trần Phàm. Giao tình của hai người, còn phải ngược dòng đến Trần Phàm vừa lên đại học lúc đó. Lúc đó, Lao Tần ở đại học phụ cận mở một nhà tiểu siêu thị, Trần Phàm có một lần đi mua đồ. Nghe thấy bọn họ nói quê hương lời nói, cảm thấy rất thân thiết, một trò chuyện bên dưới, mọi người lao ra vẫn còn ở cùng một cái trấn. Từ đó về sau, Trần Phàm mua thứ gì, đều là đi nhà hắn siêu thị. Mấy tháng sau, một vòng kết thúc buổi tối, nhanh 12 giờ thời điểm, Trần Phàm cùng hai cái bạn ở trọ chung dự định đi lưới suốt đêm, vừa vặn phải trải qua nhà hắn siêu thị, liền muốn đi mua một thùng phao diện dự sẵn. Ai ngờ vào siêu thị, đã nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nam nhân đứng ở trước quầy thu tiền. Cầm trong tay một cây đao, Phương Văn ôm vẫn còn ở lên tiểu học Tần Nhược Tố giúp ở trong góc, bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, Lão Tần cũng không ở trong tiệm. Lúc đó, Trần Phàm đầu nao nóng lên, một tiếng giống to, làm gì? Cái đó cầm đao nam nhân trẻ tuổi một xem bọn hắn có ba người, nắm đao đối với của Bo Nở Hà Nở khoa tay múa chân uy hiếp mấy cái, liền chạy. Từ đó về sau, Lão Tần đem hắn coi thành tốt nhất người anh em. Đã nhiều năm như vậy, Lão Tần từ một nhà tiểu siêu thị, đến lớn một chút siêu thị, bây giờ lại mở ra rồi bộ phận 3NC, ở rộng rãi hải mua nhà mua xe, cũng coi là có chút gia sản. Hắn cũng từ trong đại học tốt nghiệp, ra làm việc đều đến mấy năm rồi. Quan hệ hay lại là giống như trước tốt. Tới, Lão Tần bưng một cái buồn lớn thịt ngỗng đi ra, ở trên bàn dọn xong, còn có mấy cái món ăn khác, đều là từ Lão gia mang tới. Phương Văn nắm ở trong phòng học tập con trai cũng kêu lên, một nhà bốn chiếc, cộng thêm Trần Phạm năm người, ngồi ở bên cạnh bàn, nhiệt nhiệt nháo nháo địa ăn cơm. Lão Tần da thịt có chút ngăm đen, mấy năm này bắt đầu có chút phát phúc, hắn mở một chai bia, rót hai ly, đưa cho Trần Phạm một ly. Ta cũng phải. Tần Nhược Tố mang cái ly trước mặt bỏ qua. Lão Tần trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, nói, cô gái tốt nhất không nên uống rượu. Nói như vậy, hay là cho nàng rót hơn phân nửa cốc. Hắn cầm ly lên, đến, A Phạm, cạn một ly. Trần Phạm với hắn đụng một cái cốc, mang trong chén uống rượu rồi. Lão Tần là cái rất kiện đàm người, có hắn ở, liền không cần lo lắng hội lãnh tràng. A Phạm, ngươi năm nay 28 đi, nên tìm người bạn gái. Cho chuyện một chút, hay lại là hàn huyên tới cái vấn đề này. Trần Phạm bén nhạy cảm giác ngồi ở bên cạnh Tần Nhược Tố đưa tới ánh mắt, nói, ta ngược lại thật ra muốn tìm, nhưng là tìm bạn gái nào có dễ dàng như vậy. Lúc này Phương Văn nói, ta có một cái biểu muội, nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, cũng là tốt nghiệp đại học, có cơ hội ta giới thiệu cho hai người các ngươi nhận biết. Nguyên lai là an bài cho mình coi mắt. Trần Phạm hiểu, cười nói, được a, chính là sợ người ta coi thường ta. Phương Văn gặp hắn đã đáp ứng, cao hứng nói, ta cái đó biểu muội nhân rất bây giờ, ngươi đi gặp một chút cũng biết. Tần Nhược Tố đột nhiên chen miệng nói, ngươi nói là phân gì đi, dáng dấp béo nục béo nịch, Trần Phạm có thể để ý người ta sao? Phương Văn có chút lúng túng, tiểu phân nào có như ngươi nói vậy. Lúc này, Trần Phạm làm bộ cầm điện thoại di động lên nhìn tin tức, vừa vặn nhìn thấy Vi Tín lên, có một cái bạn tốt xin, trực tiếp cự tuyệt. Cờ lên cũng có một cái, thấy phía trên nói là bạn đọc, liền điểm đồng ý. Đối phương rất nhanh phát một cái tin tức tới, có nhóm thư hữu sao? Trần Phạm mở ra nhóm thư hữu, đem người trực tiếp kéo gần trong bầy. Chương 30, kỳ quái một đôi. Một chiếc chạy chúng bảo mẫu xe hàng sau, một cái hóa thành tinh xảo trang điểm ra mặt cô gái trẻ tuổi chính đang nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, ánh mắt có chút mê ly. Hi hi tỷ, hậu thiên phải đi thủ đô ghi chép tiết mục, sáng mai máy bay. Bên cạnh trợ lý nhắc nhở. Ừm. Trung Hi Hi đáp một tiếng, đột nhiên cầm ở điện thoại di động trong tay chấn động một cái, cầm lên nhìn một cái, là cờ cờ phát tới nhắc nhở, cùng thế giới lớn như vậy thành bạn tốt, có thể tiến hành tán gẫu. Rốt cuộc trên mạng. Nàng lập tức phát một cái tin tức, hỏi, có nhóm thư hữu sao? Rất nhanh, đối phương liền phát tới mời nhập bảy tin tức. Nàng điểm chắc chắn, vào một cái trong bảy. Nhìn một cái bảy tên, nàng mở ra lưu lam khí, chiếu danh tự này lục soát một chút, nhìn đi ra ngoài kết quả. Nguyên lai là tác giả bút danh. Nàng tìm được chính bản website, mang tác giả bút danh phía dưới mấy cuốn sách đều mở ra, tìm được số chữ nhiều nhất quyển kia, xem qua giới thiệu tóm tắt sau, mở ra chương thứ nhất, nhìn. Thời gian không còn sớm, ta về trước. Sắp đến 9 điểm thời điểm, Trần Phàm hãy cùng Lão Tần bọn họ cáo tử. Lão Tần nói, trên đường cẩn thận một chút. Lúc này, Tần Nhược Tố cũng đứng lên, nói, ta cũng phải trở về trường học. Phương Văn nói, đều đã trễ thế này. Ở nhà ở không tốt sao? Sáng sớm ngày mai lại đi trường học. Tần Nhược Tố ngay ở bổn địa lên đại học, chẳng qua là ở một cái khác khu, có chút xa. Không được, sáng mai hệ chủ nhiệm giờ học, nếu là tới trễ liền thảm. Vậy để cho ba của ngươi lái xe đưa ngươi. Như vậy sao được, hắn uống rượu, không có thể mở xe. Lão Tần lúc này lên tiếng, A Phàm, nếu không ngươi đưa nàng một chút đi, đã trễ thế này, ta không yên tâm nàng một người trở về trường học. Trần Phàm không có biện pháp cự tuyệt. Chỉ chốc lát, Tần Nhược Tố trở về phòng nắm một cái ba lô nhỏ, đi theo hắn cùng ra ngoài rồi. Chờ thang máy thời điểm, Trần Phàm hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết là ta rồi hả? Cái gì? Tần Nhược Tố nháy mắt, tựa hồ có hơi không hiểu. Mới vừa rồi lúc ăn cơm, Trần Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy phản ứng của nàng quá kỳ quái, giống như là một sớm biết lưới yêu đối tượng chính là hắn như vậy. Ở trong game biết thời điểm, ngươi có phải hay không đã sớm biết đó là ta? Tần Nhược Tố đôi nắm tay túi đeo lưng ai, túi đầu nói, ngay từ đầu không biết, sau đó, chính là lần trước ta sinh nhật, ta mới nhận ra thanh âm của ngươi. Trần Phàm cố gắng suy nghĩ một chút, đúng hạn đang lúc để tính, chính là tháng trước sự tình. Nhưng là hắn ở phó bản thế giới đợi 2 năm, đã không nhớ rõ lắm, lúc ấy nàng có phải hay không có dị thường gì biểu hiện. Hắn nói, nếu biết là ta, tại sao không theo ta ngửa bài? Còn phải ước gặp mặt ta. Tần Nhược Tố mũi chân nhẹ nhàng đá mặt đất, tóc của nàng đã để xuống, tự nhiên tán lạc, che ở mặt của nàng, nhẹ nói, ta là lần đầu tiên nói yêu thương. Đinh. Lúc này, thang máy đến, sau khi cửa mở, bên trong có mấy người, không có phương tiện nói chuyện, hai người vào thang máy, đều không lên tiếng nữa. Xuống lầu dưới, Trần Phàm lại thật không dám tiếp tục cái đề tài này rồi, mới vừa rồi phản ứng của nàng, khiến hắn có chút sợ hết hồn hết vía, lấy điện thoại di động ra, nói, ta giúp ngươi kêu một chiếc xe đi. Hắn chiếc kia xe điện, nhưng không chạy khỏi xa như vậy. Tân Nhược Tố nói, không cần, ta mới vừa rồi đã kêu, không sai biệt lắm nên đến. Đang nói, một chiếc màu trắng xe lái tới, ngừng ở ven đường. Tân Nhược Tố nhìn một cái bảng số xe, nói, chính là chỗ này chiếc. Trần Phàm mở cửa xe, nói, vậy ngươi lên xe đi, đến trường học, gọi điện thoại cho ta. Ngươi không tiện ta trở về sao? Ta còn có chút sự. Tân Nhược Tố nắm tay chéo áo của hắn, nhỏ giọng nói, ta vừa mới uống rượu, bây giờ có chút choáng váng, nếu là nửa đường ngủ thiếp đi làm sao bây giờ? Vạn vừa gặp phải biến hình dáng. Trần Phàm thở dài, nói, lên xe đi. Hai người ngồi lên hàng sau. Tài xế nhìn chừng 30, lái xe tiền, quay đầu dặn dò một câu, phiền thoái hệ một chút dây nịt an toàn. Hai người theo lời nịt chặt dây an toàn, xe liền khởi động. Trần Phàm lấy điện thoại di động ra, đánh mở một cái bầy, nhìn bên trong tin tức. Hắn không nghĩ nói chuyện với người khác lúc, sẽ lấy điện thoại di động ra nhìn. Hắn là thật có chút sợ, nha đầu này không biết lại sẽ nói ra cái dạng gì to gan lời. Mới vừa rồi câu kia ta là lần đầu tiên nói yêu thương, làm hắn trong lòng bây giờ còn có chút loạn. Hắn chỉ có thể ở tâm lý mặc niệm, đây là Lao Tần con gái, Lao Tần con gái. Đột nhiên, Tần Nhược Tố mang điện thoại di động của nàng thả vào trước mặt hắn, phía trên là một cái mã hai chiều. Rất ý tứ rõ ràng, muốn hắn nắm vi tín thêm trở về. Trần Phàm vẫn là đem nàng lần nữa tăng thêm, nếu không nàng hội một mực dây dưa chuyện này. Tần Nhược Tố cao hứng nói, yên tâm, không việc gì ta sẽ không cho ngươi gửi tin nhắn. Trước mặt tài xế nghe lời phía sau, nhìn một cái kính chiếu hậu, cảm thấy khối này một đôi rất có ý tứ. Cho tới bây giờ đều là nam chủ động, hiện ở nghe đối thoại của bọn họ, đều là nữ đang chủ động. Mấu chốt là, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, hắn lôi nhiều như vậy hành khách, cô em gái này tử tuyệt đối là hắn kéo qua xinh đẹp nhất một cái. Về phần nam, liền một loại, nhìn cũng không giống là nhiều có tiền dáng vẻ, thật không hiểu nổi. Lái xe đến một nửa, phía sau cô em gái kia tử đột nhiên nói, ô kìa, cái điểm này, chúng ta phòng ngủ đã đóng cửa, bây giờ trở về trường học, cũng không đi vào, làm sao bây giờ? Nam nói, kia ngươi hay là về nhà đi, ngày mai dậy sớm một chút ngồi xe đi trường học. Quá xa, ta tài không nghĩ lại chạy về. Vậy ngươi liền ở quán trọ đi. Nhưng là, chứng minh thư của ta không mang. Kia không có biện pháp, ngươi hay là về nhà đi đi. Tài xế nghe đến đó, cũng sắp muốn phun, không nhịn được nhìn kính chiếu hậu liếc mắt, nam này, sợ không phải cái ngu ngơ đi, người ta cô em đều ám chỉ được rõ ràng như vậy rồi, còn không hiểu sao. Liền nghe muội tử kia tiếp tục nói, nhà ngươi không phải là ở phụ cận sao. Bằng không, ta đi ngươi nơi đó ở một đêm. Không nên nói bậy nói bạn. Nam nhân tựa hồ có chút tức giận, thanh âm có chút lớn, lời như vậy, có thể nói bậy bạ sao. Cô em nhỏ giọng nói, ở một đêm thế nào, ta lại không ý tứ gì khác, trừ phi, trong lòng ngươi có quỷ. Qua một hồi lâu, tài nghe đàn ông kia nói, còn có đi hay không trường học. Đi thì đi lạc, ta van cầu A-di kia, nhìn nàng có thể hay không để cho ta đi vào. Sau đó, bọn họ sẽ không lại chuyển lời. Rốt cuộc đến mục đích, muội tử kia một người xuống xe, đàn ông kia lại để cho tài xế nắm hắn đến một địa phương khác. Thật là kỳ quái một đôi. Chương 31, có bán hay không? Đích. Một tiếng động lạ, khiến Trần Phàm từ trong ngộng thức tỉnh tới, hắn mở mắt nhìn một cái, đen kịt một màu bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy màu trắng trần nhà, tâm lý không tên có chút phiền muộn. Ở phó bản trong thế giới đợi 2 năm, đây là hắn trở lại thực tế sau, trôi qua buổi tối thứ nhất, thật là có điểm không có thói quen. Mới vừa rồi, bên ngoài một tiếng xe hơi minh địch thanh, sẽ để cho hắn giật mình tỉnh lại. Ở phó bản trong thế giới, thì sẽ không có loại thanh âm này, buổi sáng tỉnh lại, nghe được đều là gà gáy âm thanh. Trần Phàm nắm quá điện thoại di động nhìn một chút thời gian, rạng sáng 4 giờ 15 phân. Ở phó bản thế giới lúc, hắn bình thường đại khái cũng là thời gian này thức dậy. Khối này sinh vật chung, lại ảnh hưởng đến thực tế. Hắn vén chăn lên xuống giường, rửa mặt sau, đổi một thân quần áo thể thao xuống lầu. Mỗi sáng sớm luyện công, đã trưởng thành rồi một cái thói quen. Trần Phàm trước vòng quanh tiểu khu chạy nổi lên bước, một hơi thở chạy nửa giờ, đều không mang hồn hện. Quả nhiên, thân thể tố chất trở nên mạnh mẽ. Hắn mừng rỡ trong lòng, đây có thể nói là hắn lần này phó bản việc trải qua thu hoạch lớn nhất. Thân thể là cách mạng tiền vốn, có thể để cho thân thể tố chất trở nên mạnh mẽ, đây là có tiền cũng mua không được. Vốn là hắn một cái chạy 15 chung liền chịu không được yếu gà, bây giờ phỏng chừng đều có thể đi chạy cái mã rồi. Có thể có như vậy tăng lên, lần này phó bản thế giới thực sự không thua thiệt. Sau đó, Trần Phàm bắt đầu luyện công, phó bản thế giới cuối cùng hơn 10 ngày, hắn bởi vì cơ thể nguyên nhân, không có luyện công, cảm giác đều lạnh nhạt. Hắn ước chừng luyện 2 giờ, trở về thuê phòng trên đường, còn đi một nhà sinh hoạt siêu thị mua nhiều thịt món ăn. Lúc trước hắn chưa bao giờ mình làm cơm, 3 bữa cơm đều là ở bên ngoài ăn. Ở phó bản thế giới lúc, hắn vì cho Lâm Tú Huyền lộng điểm hiện đại thức ăn, hàng ngày ở trong phòng bếp giáo đầu bếp làm gì. Cũng là ở đoạn thời gian đó, học được một ít tài nấu ăn. Lúc trước, thà nói là lười, không bằng nói là tâm lý rộn ràng. Luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng, thật ra thì phần lớn thời gian, cũng tốn phí ở mảnh vụn hóa giải trí lên. Xem tiểu thuyết, chơi game, nhìn đoạn thị tần vân vân. Ở phó bản thế giới 2 năm qua, không có điện thoại di động, Trần Phàm phát hiện, thật ra thì mỗi ngày là rất đầy đủ. Luyện công, đọc sách, tới chủ, coi như lại in á dễ lạ tì hòn xì, thời gian cũng đủ dùng. Trần Phàm trở lại thuê phòng. Xuất ra mua được sau khi liền chưa dùng qua mấy lần nồi cơm điện, điện từ lô, mịt dọa vợ ổ vần, cùng song đông. Tìm ra còn không có hủy đi phong dây thép hình, dùng để mau hơn kỳ thuốc tẩy mang mấy thứ đồ này quét không chút tạp chất. Sau đó thả mét vào nồi, nấu cái cháo. Tiếp lấy liền đi tắm, sau khi tắm xong, xào hai cái món ăn, lúc này cháo cũng khá. Trần Phàm ăn xong bữa tiệc này dinh dưỡng khỏe mạnh bữa ăn sáng, nhìn một cái thời gian, cũng mới 7 giờ rưỡi. Hắn mở máy vi tính ra. Xây một cái mới văn kiện giáp, đánh lên sách mới 2 chữ. Lại tạo mới một cái văn bản, viết lên ý tưởng tốt dàn ý. Cho đến 8 giờ 20 phút, Trần Phàm Tài đóng lại máy tính, mang theo cặp công văn, xuống lầu quét một chiếc cùng chung xe đạp, ôm một tia tâm tình thấp vọng, trước đi công ty. Trần Phàm ở một nhà thực phẩm công ty đi làm, ở ngành doanh tiêu, hắn bình thường chủ yếu công việc, liền là dựa theo chủ quản yêu cầu, làm ra tuyên truyền đồ hiệu quả, nói trắng ra là, chính là bê đồ. Nhà này thực phẩm công ty. Ngay tại chỗ thật nổi tiếng, bao trang chủ thể đồ án vạn năm không thay đổi, chính là gia tăng hoặc là cắt giảm một ít chi tiết, Trần Phàm căn bản không có phát huy không gian. Cũng liền mấy năm gần đây, công ty gia tăng Internet phổ biến rộng rãi cường độ, yêu cầu rất nhiều tuyên truyền đồ. Hắn có thể giữ được công việc. Công việc này dường dà, lượng công việc không tính là đặc biệt lớn, thuần thục sau khi, làm không có độ khó gì. Cũng liền mấy cái đặc định thời gian điểm, cần số lớn tuyên truyền đồ thời điểm, hắn mới chịu làm thêm giờ. Tổng kết lại, chính là tiền lương không cao, coi như là tương đối bưng lỏng, không có gì tiền cảnh. Trần Phàm bình thường đi làm thêm viết sách, cũng có một phần thu nhập, cho nên cứ như vậy một mực làm toàn. Đến công ty sau, hắn rất nhanh thì tìm về cảm giác quen thuộc. Lập tức là song thập 2, mặc dù năm nay song thập vừa so sánh kéo suy sụp, nhưng là hắn nên làm công việc, như cũ không thiếu được. Hoang phế 2 năm, hắn trở nên không quen tay rồi, tốc độ tự nhiên cũng thay đổi chậm. Khẩn cản mạn cản, buổi trưa cũng không có nghỉ ngơi. Cuối cùng không có chậm trễ hôm nay độ tiến triển. Ở trước khi tan sở, mang toàn bộ đồ làm đi ra. Sau khi tan việc, Trần Phàm chưa có về nhà, mà là ở công ty phụ cận tìm một nhà phòng thể dục. Hắn muốn nhìn một chút, mình bây giờ lực lượng là cái gì tài nghệ. Hắn vẫn là lần đầu tiên đến phòng thể dục, nói đến thể nghiệm một chút, nhân viên làm việc thái độ cũng khá lịch sự, khiến hắn tiến vào. Lên trước cân hợp một chút trọng lượng cơ thể, nhìn thấy phía trên chỉ số, hắn một lần hoài nghi cái này cân có phải hay không hư rồi. Hắn thân cao 1m75, trọng lượng cơ thể một mực ở 70kg trên dưới, không mập không ốm. Nhưng là bây giờ một cân, chạy thẳng tới 80kg đi. Mấy tháng trước, công ty an bài kiểm tra sức khỏe, tài cân nhắc qua trọng lượng cơ thể, khoảng thời gian này, coi như mập đi một tí, cũng không khả năng nặng thập kg chứ. Trần Phàm hỏi nhân viên làm việc, người kia thử qua sau, biểu thị cân không thành vấn đề. Nói cách khác, hắn trải qua một cái phó bản, trọng lượng cơ thể liền tăng lên thập kg. Dáng nhìn như trước kia lại không có thay đổi gì. Khối này liền có chút thần kỳ, cũng không biết khối này sức nặng thêm ở nơi nào. Hắn sức chịu đựng cùng lực lượng tăng cường, đều là thật. Trần Phàm quyết định thử một chút lực cánh tay, đi tới một cái không người tạ tiền, nhìn một cái phía trên chỉ số, 30kg. Thử nói một chút, rất dễ dàng. Hắn tìm tới nhân viên làm việc, hỏi làm sao tăng thêm lượng. Chờ thêm đến 50kg, giống nhau dễ dàng. Thêm đến 100 sau. Mới tính có chút cố hết sức. Dĩ nhiên, cũng chính là nhắc tới mà thôi, hắn không học qua thật dơ đến đỉnh đầu động tác, cũng không dám tùy tiện loạn thử. Tiếp đó, hắn lại thử một chút hy tờ đất. có một huấn luyện viên thể hình bộ dáng nhân ở một bên nhìn, thấy hắn là xuống tay, tới dạy một chút động tác mấu chốt. Trần Phàm trực tiếp 100kg làm một tổ, cũng không cảm thấy ăn nhiều lực, nhìn huấn luyện viên thể hình vẻ kinh ngạc, tâm lý liền có chút đếm. Không lại tiếp tục đi xuống thử, rời đi nhà này phòng thể dục. Hắn vốn cũng không phải là cái thích nổi tiếng người. Thời gian, lại khôi phục bình tĩnh. Trần Phàm mỗi sáng sớm luyện công, ban ngày đi làm, buổi tối viết sách mới, thời gian trải qua tương đối phong phú, đổi lời giải thích, cũng chính là đơn giản nhàm chán. Đương nhiên cũng có một chút gợn sóng, Tần Nhược Tố phát nhiều lần vi tín, hỏi hắn làm sao không chơi game rồi. Hắn chỉ trả lời bận bịu công việc, liền bỏ mặc rồi. Hắn hiện ở đây sao bận rộn, làm sao có thời giờ chơi game. Chính là trời tối người điên thời điểm, luôn là sẽ nhớ khởi cái đó mặc màu đỏ thấm đồ cưới nữ nhân. Bất chi bất giác, hắn trở lại thực tế, đã một tuần lễ. Ngày nay buổi sáng, Trần Phàm chính đi làm ở công ty, đột nhiên điện thoại di động reo một chút, là QQ tin tức, mở ra xem, là biên tập gửi tới. Hắn tùy ý mở ra, nhìn một cái, liền ngây dại. Có người muốn mua ngươi quyển sách trước điện ảnh bản quyền, 30 vạn, có bán hay không? Chương 32, đáng ra không? Điện ảnh bản quyền. Trần Phàm trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên là, biên tập sẽ không bị hợp đi. Tuy nói hắn coi như vong văn tác giả, mơ ước lớn nhất, liền là tác phẩm của mình có thể cải biên trưởng thành điện ảnh tác phẩm. Nhưng hắn biết rõ, chỉ bằng kia quyển tiểu thuyết thành tích, không khả năng sẽ có nhân mua mình bản quyền. Rất nhanh, biên tập lại phát một cái tin tức tới, lấy ngươi quyển sách này thành tích, bản quyền có thể bán ra đi, cùng chúng số không sai biệt lắm. Bán đi chính là kiếm được, chớ do dự. Trần Phàm lập tức trả lời, bán, dĩ nhiên bán. Biên tập trả lời, được, bây giờ ta liền cho bản quyền bộ bên kia trở về cái tin tức. Trần Phàm cảm thấy không quá chân thực, hỏi, ta quyển sách này bản quyền, là thế nào bán đi? Theo lý thuyết, có thể bán ra đi điện ảnh bản quyền, đều là thành tích tốt vô cùng, nổi tiếng, cao hỏa sách. Thành tích kém một chút, căn bản bán không được. Cũng có thể mua vừa cảm thấy sách của ngươi thích hợp soạn lại đi, ngươi vận khí không tệ. Năm nay FD nhiệt độ không cao như vậy, bản quyền bộ bên kia tài sẽ đồng ý cái này ra giá. Cảm ơn. Trần Phàm không nghĩ tới, mình cũng có bị nhân bánh đập trúng đầu một ngày. 30 vạn, đây thật là một khoản không ngờ chi tài A trừ đi sau thuế, cũng có hơn 20 vạn. Nếu như vậy, mua dược liệu tiền là có. Ở phó bản thế giới thời điểm, Triệu Cương cũng đã nói, khí lực của hắn chịu đựng được không sai biệt lắm, có thể bắt đầu nội kính tu luyện. Hô hấp thổ nạp pháp môn hắn đã nắm giữ, dựa vào tu luyện toa thuốc hắn cũng biết, còn kém tiền mua thuốc. Trần Phàm ở trên mạng điều tra, toa thuốc bôi thuốc tài, đều không phải là đặc biệt quý cao y chú nở dê loa y kia. Có hai loại thậm chí ngay cả dược liệu cũng không đáng xưng là. Bất quá, muốn thời gian dài ăn, cái kia điểm tiền gửi ngân hàng, khẳng định là không đủ. Hắn chính nhức đầu làm sao làm ít tiền, thì có 30 vạn đập tới. Thật ra thì, có thể hay không ở thế giới hiện thật trong luyện thành nội kính, hắn trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng dù sao phải thử một chút. Vừa vặn dùng khối này 30 vạn đến thử một chút, nếu là không đi, rồi coi như xong. Nếu là thật có thể luyện ra, vậy thì quá đáng giá. Đương nhiên, tiền này không nhanh như vậy vào tài khoản, còn phải đi theo quy trình chứ sao. Lần này, website bên kia hiệu suất rất nhanh, không qua mấy ngày, thì có chuyên môn biên tập tìm Trần Phàm ký điện ảnh soạn lại quyền chuyển nhượng hiệp nghị, in ký tên, chuyển phát nhanh gửi ra, một bộ này hành trình hắn đã thuộc như cháo. Ngay ta y hiệp nghị gửi đến vong trạng ngày ấy, biên tập lại liên lạc hắn, bên kia nói kịch bản soạn lại phía trên, yêu cầu ý kiến của ngươi, ta mang điện thoại của ngươi cho bọn họ, phòng chừng rất nhanh sẽ cùng ngươi liên lạc. Trần Phàm có chút không ngờ, vốn là cho là bản quyền bán đi, sẽ không hắn chuyện gì. Dưới bình thường tình huống, điện ảnh công ty mua bản quyền sau, đều là giao cho chuyên môn biên kịch, muốn sửa thế nào làm sao đổi, về phần chính tác giả ý kiến, người nào quản ngươi à? Không thành vấn đề. Bất quá, nếu đối phương đề nghị, trên hợp đồng mì cũng có như vậy điều khoản, Trần Phàm cũng không ý kiến. Xế chiều hôm đó, liền có một cái điện thoại xa lạ gọi lại, đến từ cách vách bằng thành phố, còn là một nữ. Nghe thanh âm tuổi không lớn lắm, tự xưng họ Chu, chính là mua hắn tiểu thuyết điện ảnh soạn lại quyền công ty người phụ trách. Đối mặt kim chủ, Trần Phàm vẫn là rất khách khí. Ở trong điện thoại trò chuyện một hồi, vị này Chu tổng hẹn hắn cuối tuần này gặp một mặt. Đến chủ nhật, Trần Phàm tại thị khu một quán cà phê gặp được vị kia Chu tổng, là một mặc rất mốt chức chàng nữ tính, dáng dấp cũng thật xinh đẹp, làm cho người ta một loại khôn khéo lão luyện cảm giác, khí chàng này so với hắn trong công ty những lãnh đạo kia mạnh hơn nhiều. Xin chào. Ta gọi là Chu Mạn Hân, khối này là danh thiếp của ta. Ta gọi là Trần Phàm, bút danh thế giới lớn như vậy. Hai người sau khi ngồi xuống, Chu Mạn Hân nói thẳng ra ý đồ, ta lần này ước ngươi gặp mặt, là vì kịch bản cùng một. ta nghi giả nở dê xính mời ngươi tới viết cái này kịch bản.
À.
Trần Phàm lấy làm kinh hãi, nói, nhưng là, ta cho tới bây giờ không viết qua kịch bản, cũng không biết viết như thế nào. Chu Mạn Hân nói, không sao, ta sẽ phái công ty một tên biên kịch hiệp trợ ngươi. Nàng đến phụ trách viết, nội dung cốt truyện phương diện, do ngươi làm chủ.
Khối này.
Trần Phàm làm sao cũng không nghĩ tới, nàng hội nói lên yêu cầu như thế, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút, mạo muội hỏi một chút, tại sao để cho ta viết kịch bản.
Ta ở phương diện này, hoàn toàn là cái ngoài nghề.
Chu Mạn Hân bưng lên cà phê, từ từ khuấy đều, nói, ta mua tác phẩm của ngươi, là bị cố sự đả động. Mong muốn nó đánh ra đến.
Ta lại hoa một khoản tiền, tìm soạn giả, mang cố sự đổi được hoàn toàn thay đổi.
Vậy ta còn mua bản quyền làm gì?
Ta nghĩ, không có ai so với ngươi cái này chính tác giả càng rõ ràng hơn, phải thế nào cất giữ nguyên tắc tinh túy.
Mấy năm này, từng có rất nhiều soạn lại chuyện online tác phẩm, tôn trọng nguyên toàn, thường thường chụp không tệ.
Về phần những thứ kia tự cho là so sánh người biến đổi biết nguyên toàn soạn giả tác phẩm, phần lớn đều nát ra cảnh giới nhất định.
Cho nên, ta lựa chọn tin tưởng ngươi.
Trần Phàm bị nàng nói một phen nói có chút nhiệt huyết sôi trào.
Ngươi có thể suy tính một chút, đây là ủy thác hợp đồng.
Nhưng có một cái, ngươi nếu là ký, muốn sa thải công việc bây giờ, chuyên tâm sáng tác, trong 3 ngày, cho ta một cái câu trả lời.
Chu Mạn Hân nói xong, liền đi.
Trần Phàm một người ngồi ở quán cà phê, mở ra hợp đồng, từng trang địa nhìn.
Cái này kịch bản thù lao là 10 vạn, hắn một cái hoàn toàn không hiểu soạn giả người mới, đã không ít.
Bên trong còn có hơn khoản, nhìn không tệ.
Đây cũng là phe ta, nếu là kim chủ không hài lòng, thì phải một mực thay đổi đi.
Trần Phàm nghĩ như vậy, tâm lý cũng đã làm ra quyết định.
Công việc này, hắn đã sớm không muốn làm.
Đặc biệt là từ phó bản thế giới sau khi trở lại, đã quyết định chủ ý, tìm một cơ hội từ trước.
Biết được bản quyền bán ra, hắn liền muốn pháp, đẳng cấp tiền vào tài khoản, liền chuyển thư từ trước.
Bây giờ, lại có cơ hội như vậy, hắn cũng không có gì hay do dự.
Quan trọng nhất là, ra làm việc sau. Đây là hắn lần đầu tiên lấy được người khác coi trọng, nghe được người khác nói, chuyện này, chỉ có ngươi có thể làm tốt.
Tâm lý thực sự ấm áp, có một loại không nói được trùng kính.
Nhất định phải nắm chuyện này làm xong.
Bên kia, Chu Mạn Hân rời đi quán cà phê sau, nhìn một cái ngồi ở bên trong nhìn hợp đồng Trần Phàm, lộ ra vẻ tươi cười, cầm điện thoại di động lên, gọi đến một cái mã số, Tiểu Huyền, sự tình làm xong, ngươi làm sao cám ơn ta.
Một bữa cơm liền đem ta đuổi.
Kia còn tạm được.
Người cùng người tác giả này, là quan hệ như thế nào à, làm sao đối với hắn để ý như vậy?
Ta xem ngươi bộ dáng này, nhưng không đơn thuần thích bộ tiểu thuyết này đơn giản như vậy à, ngươi khối này sóng, ước chừng phải thiếp vào không ít ân nghĩa đi vào, tự thân cũng phải bất chấp nguy hiểm, đáng ra không?
Được rồi, ta cũng không khuyên ngươi, ngươi luôn là có chủ ý của mình.
Ta làm việc, ngươi yên tâm.
Ta không đề cập qua ngươi.
Được, quay đầu lại thấy.
Sau khi cúp điện thoại, nàng tự nhủ nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hai người các ngươi rốt cuộc có cái gì người không nhận ra quan hệ.
Chương 33, ăn cơm trưa.
Trần Phàm làm ra quyết định sau, rất nhanh thì ký hợp đồng, tốn mấy ngày, đến công ty làm nghỉ việc thủ tục.
Hắn ở trong công ty cũng khô vài năm, cùng chủ quản quan hệ coi như là khá lắm rồi, biết rõ hắn vội vã rời đi, chủ quản cũng không có làm khó, rất nhanh phê chuẩn.
Làm xong nghỉ việc thủ tục vào cái ngày đó, hắn lúc về nhà, mua điểm bia, dự định ăn mừng xuống.
Mới ra thang máy, liền gặp được một người đứng ở cửa nhà mình, dựa lưng vào tường, túi đầu, dùng gót chân nhẹ nhàng đạp mặt đất.
Trần Phàm vừa nhìn thấy nàng, liền có chút nhức đầu, sao ngươi lại tới đây?
Chờ ở cửa nhà hắn, chính là Tần Nhược Tố, hai ngày này có không khí lạnh lẽo, khí trời một chút lạnh nhiều, nàng chỉ mặc một bộ màu lam nhạt mỏng áo khoác, nhìn thấy hắn, hít mũi một cái, nói, ngươi trò chơi lại không được tuyến, vi tín lên lại không để ý tới ta.
Ta chỉ có thể tới nơi này tìm ngươi.
Trần Phàm thấy nàng chóp mũi cong đến có hơi hồng, lấy chìa khóa ra mở cửa, nói, đi vào rồi hay nói, bên ngoài lạnh lẽo.
Vào trong nhà, thật ra thì, cùng bên ngoài phòng nhiệt độ không sai biệt lắm.
Trần Phàm thả hạ vật trong tay, đi trước nấu một bình nước nóng.
Hắn muốn là một phòng ngủ một phòng khách, đồ gia dụng đều thật đầy đủ hết.
Tân Nhược Tố vào sau hỏi, muốn đổi giày sao?
Đây là nàng mỗi một lần đến Trần Phàm trong nhà, trước hắn rời lúc tới, ba mẹ nàng cùng em trai nàng đều tới trợ giúp.
Duy chỉ có nàng không.
Nàng mặc dù biết hắn ở nơi này, nhưng chưa bao giờ đã tới.
Trần Phàm nói, không cần, đất này bản phòng trường so với ngươi đế giày đều bẩn.
Ngươi làm sao mặc được ít như vậy, khí trời lạnh như vậy.
Tần Nhược Tố ngồi vào trên ghế salon, đánh giá trong phòng Trần Thiết, vừa nói, buổi chiều ta lúc đi ra, thái dương vẫn còn lớn, ai ngờ mặt trời lặn sau, trở nên lạnh như vậy.
Đến, đưa cái này mặc vào,
mấy ngày trước vừa tắm. Trần Phàm trở về phòng cầm một cái áo khoác cho nàng, khắc cảm lạnh rồi. Tần Nhược Tố mặc áo khoác vào, phát hiện tay áo trưởng một đoạn, vén lên nhất đoạn, nhìn hay lại là tùng lỏng lỏng lẻo lẻo. Lúc này, nước nóng nấu sôi rồi. Trần Phàm giặt sạch một cái chén đi ra, cũng nước nóng, thả vào trước mặt nàng, nói, uống chút nước nóng. Cảm ơn. Tần Nhược Tố muốn nắm, sờ một chút cốc dọc theo, cảm thấy quá nóng, lại buông xuống. Trần Phàm nhìn nàng, cảm giác có chút vi diệu, từ một năm trước, cùng bạn gái trước sau khi chia tay. Khối này là người thứ nhất đến trong nhà hắn tới nữ sinh. Nếu là nàng không phải là lão Tần con gái là tốt. Hắn rất nhanh thì đem điều này nguy hiểm ý tưởng quên mất, hỏi nàng, ăn xong cơm tối không có. Tần Nhược Tố lắc đầu. Kia ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi mua một ít món ăn. Rất nhanh thì trở lại. Trần Phàm vốn là dự định điểm cái thịt nướng hoặc là thịt nướng các loại bán bên ngoài, nàng nếu đã tới, hay là ở trong nhà làm đi, bán bên ngoài tóm lại không khỏe mạnh như vậy. Hắn mang theo chìa khóa, lúc ra cửa, dặn dò một câu, chớ vào phòng ta. Ồ! Tần Nhược Tố đáp một tiếng, đẳng cấp vừa đóng cửa, liền đứng lên, đi về phòng. Trần Phàm một người ở, bình thường đương nhiên sẽ không quan môn. Căn phòng không lớn, một cái bàn để máy vi tính, một cái ghế, một tấm 1m5 giường. Còn có một cái tủ quần áo, liền không có gì dư thừa không gian. Bàn máy tính có chút loạn, phía trên để quyển sổ, bút, nhãn dược thủy, một bọc dây trà răng, còn có khăn giấy. Mặt bàn có thể nhìn thấy một tầng nhàn nhạt cho bụi, hiển nhiên không phải là thường thường dọn dẹp. Quả nhiên, nam sinh đều tương đối lười, nàng phòng của đệ đệ cũng là như vậy. Tần Nhược Tố ngồi vào trên ghế, khoan hay nói, cái ghế này thật thoải mái, tranh đoạt mấy cái. Tài cầm lên trên bàn quyển sổ lật vài tờ. Phía trên đều là một ít đơn giản nhân vật giới thiệu, hẳn là hắn trong tiểu thuyết nhân vật. Nàng trong đầu nghĩ, nhìn một chút, hắn viết rốt cuộc là cái gì tiểu thuyết. Nàng mặc dù biết Trần Phàm bình thường sẽ ở trên mạng viết tiểu thuyết, nhưng là không biết bút hiệu của hắn cùng tên sách, làm thần thần bí bí. Lật xem một lượt, phía trên ngoại trừ tên người bên ngoài, còn có một chút nội dung cốt truyện đại khái. Rất nhanh, nàng liền phát hiện, trên quyển sổ không chỉ một quyển tiểu thuyết dàn ý cùng nhân vật. Liền như vậy, Tần Nhược Tố lật một hồi, liền buông tha rồi. Nàng nhìn màn ảnh máy vi tính, trong này nhất định có thể tìm tới, nhưng là suy nghĩ một chút, nàng vẫn là không có động đến hắn máy tính. Trước, động máy vi tính của hắn máy tính, là rất lâu chuyện lúc trước. Lúc đó, nàng vẫn còn ở lên trung học cơ sở, Trần Phàm ở tại nhà nàng, có một lần, hắn ra cửa. Em trai nàng trộm nắm Trần Phàm laptop chơi game, bị nàng phát hiện, liền mắng rồi em trai một hồi. Em trai nàng trong cơn tức giận, chạy ra ngoài. Tần Nhược Tố phải đem máy tính còn lúc trở về. Đột nhiên nghĩ tới trước trong lớp nữ sinh len lén thảo luận tới nam nhân trong máy vi tính bí mật. Khi đó, trong nhà chỉ nàng một người, nàng quỷ thần xui khiến ở Trần Phàm trong máy vi tính lục lọi lên, thoáng cái, mở ra tân thế giới đại môn. Bây giờ nghĩ lại khởi chuyện này, nàng còn có chút mặt đỏ tới mang tai. Tần Nhược Tố từ trên ghế đứng lên, gặp chăn trên giường cũng không có điệp, gối bên cạnh, còn để một bộ nút nhét hai. Nàng ngồi ở mép giường, nằm chết dí trên chăn, hít sâu một hơi, hướng bên trái lăn một vòng. Lại đi bên phải lăn một vòng. Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, ngồi dậy, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, lấy phòng ngủ làm bối cảnh, cho mình chụp mấy bức tự quay. Sau mười mấy phút, Trần Phàm liền xách túi lớn túi nhỏ trở lại. Tần Nhược Tố đã ngồi về đến phòng khách trên ghế salon, thấy hắn trở lại, nên đón, hỏi, ăn cái gì? Canh nước xương nồi lẩu. Trần Phàm vừa nói, một bên vào phòng bếp, bắt đầu chọn món ăn rửa rau. Ta đến giúp ngươi. Tần Nhược Tố vén tay áo lên, đi vào hỗ trợ. Trần Phàm không có cự tuyệt, mấy năm trước, ở nàng nhà ở thời điểm, lão Tần tiệm bận rộn có phải hay không, hai vợ chồng đều không có thời gian nấu cơm, thường thường đều là nàng phụ trách xuống bếp. Bây giờ có lúc đụng chạm đi lão Tần nhà ăn cơm, cũng thường thường có thể thấy nàng ở phòng bếp hỗ trợ. Thiên có chút lạnh, vòi nước đi ra ngoài thủy rất băng. Trần Phàm thấy nàng rửa rau thời điểm, tay bị đông cứng đỏ, nói, ngươi tới cắt thịt đi, ta tới tẩy. Ừm. Tần Nhược Tố nhận lấy dao. Sắc thịt thủ thế, so với hắn lưu loát hơn nhiều. Trần Phàm ánh mắt của từ nàng cầm dao tay, chuyển qua trên mặt của nàng, dừng lại một giây, mới thu hồi ánh mắt. Hắn mua món ăn phân lượng cũng không nhiều, rất nhanh chuẩn bị xong rồi. Phòng khách trên bàn, cắm điện vào từ lò, vừa a lên bày đủ loại cải xanh cùng thịt, trong nồi là nước sạch, trước đem cắt gọn thịt gà vào nồi, đẳng cấp thủy mở một cái, liền bắt đầu thả món ăn cùng thịt. Đây là ngươi ba lần trước cho ta đưa hột tiêu nước tương, lớn như vậy một chai. Cũng không biết lúc nào ăn xong. Trần Phàm giúp nàng lộng đi một tí nước tương, lại lấy ra một hộp đu đủ sữa thả vào trước mặt nàng, nói, bia thì đừng uống, uống cái này. Tần Nhược Tố biểu thị kháng nghị, ta đã trưởng thành. Vậy cũng không uống. Trần Phàm nói, mở cho mình một chai bia, uống một hớp, nói, món ăn không sai biệt lắm tốt lắm, ăn đi. Hai người liền như vậy ngồi đối mặt nhau, ăn chung nổi lên nồi lẩu. Chương 34, mới phó bản. Điện tử lô, mịt ra bạ vỡ ổ vẩn, lên nồi lẩu ở cực mà vang lên toàn. Trần Phàm xuyên thấu qua bốc hơi màu trắng thủy khí, nhìn ngồi tại đối diện Tần Nhược Tố, nàng đã đem áo khoác cởi xuống, tóc dài xóa vai trói đến rồi sau gót, môi phá lệ đỏ thắm, không ngừng hít hơi, có chút không chịu nổi cái này cay độ. Hắn từ trong nồi gắp một mảnh thịt trâu thả vào chính mình trong chén, nói, ta nhớ được, ngươi lúc trước thật ghét ta. Chính là lần đó nàng đang tắm lúc, hắn trong lúc vô tình xông vào. Mặc dù cái gì cũng không thấy, nhưng từ đó về sau, nàng vẫn ẩn núp hắn, không nữa với hắn nói một câu. Tần Nhược Tố cầm lên đu đủ sữa uống một hớp, nói, cũng không coi là ghét, chính là, có chút thất vọng đi, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Bất quá, sau đó trưởng lớn một chút mới hiểu được, thật ra thì nam nhân đều như vậy. Cái này rất bình thường. Trần Phàm để đũa xuống, nói, thật ra thì, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tần Nhược Tố không đợi hắn nói một chút, cướp lời nói, chúng ta không thích hợp, ngươi theo ta ba là người anh em, ta còn tuổi quá trẻ, không hiểu chuyện, chẳng qua là nhất thời xung động vân vân và vân vân, không phải cùng ta nói những đạo lý lớn này. Trần Phàm vốn chuẩn bị tốt một bụng lời nói, đều nàng chặn lại trở lại. Tần Nhược Tố tiếp tục nói, khác quê mùa như vậy, ta lại không muốn ngươi thế nào. Ta nhưng là có rất nhiều người đuổi, nói không chừng ngày nào thì nhìn chúng người khác. Ngươi liền coi ta là thành ca môn con gái chiếu cố, nhưng có một cái, không nữa ẩn nút ta. Vừa nói, nàng mang trong nồi thịt trâu vớt lên, thả vào hắn trong chén, nói, ngươi khối này thịt trâu không còn ăn liền nấu già rồi. Trần Phàm không khỏi không thừa nhận, nàng cùng mình nghĩ hoàn toàn khác nhau. Nói như vậy mở, trong lòng của hắn áp lực nhất thời tiêu tán nhiều. Đúng rồi, ngươi có đi theo ta phân di ra mắt sao? Tần Nhược Tố nói cái này phân di, chính là lần trước ở nhà nàng lúc ăn cơm, mẹ nàng nói muốn giới thiệu cho Trần Phàm ca y vi kia biểu muội. Trần Phàm nói, không có, mẹ của ngươi không nhắc lại qua chuyện này. Không đi vậy đúng rồi, cái đó phân di không xứng với ngươi. Mẹ ta cũng là vượt quá bình thường, người nào đều giới thiệu cho ngươi. Hôm nay bữa này nồi lẩu, ăn rồi hơn một tiếng, khiến Trần Phàm đối với Tần Nhược Tố có nhận thức hoàn toàn mới. Sau khi ăn xong, hai người đồng thời mang bàn thu thập sạch sẽ, lại nghỉ ngơi một hồi, Trần Phàm mới đưa nàng đi xuống lầu ngồi xe. Lúc xuống lầu, Trần Phàm nói, đúng rồi, ngày mai ta muốn đi công tác, năm trước phòng trừng đều không trở lại, đừng nữa như hôm nay như vậy trực tiếp chạy tới tìm ta. Tại sao phải đi công tác lâu như vậy? Người lão bản của công ty cũng thật là không có nhân tính. Ta từ nguyên lai công ty từ trước, nhận một công việc, phải đến vùng khác đi. Đi đâu? Bàng Thành. Tần Nhược Tố sau khi nghe, trầm mặc một hồi, thẳng đến xe tới, mới hỏi, vậy ngươi còn trở lại không? Dĩ nhiên. Ta cho ngươi gửi tin nhắn, ngươi không trở về. Lên xe đi, đến trường học, cho ta phát một tin tức. Trần Phàm nhìn Tần Nhược Tố ngồi xe sau khi rời đi, đang muốn lên lầu, đột nhiên trong đầu vang lên một cái đã lâu thanh âm, phó vốn đã sinh thành, có hay không tiến vào? Là hệ thống. Hắn một cái kích linh, trong lòng kích động vô cùng. Từ hắn tiến vào phó bản sau khi, hệ thống liền trở nên yên lặng, đã không còn phản ứng. Nếu không phải cái đó bảng vẫn còn, hắn thậm chí hoài nghi hệ thống có phải hay không biến mất. Bây giờ, nó rốt cuộc có phản ứng. Trần Phàm mở ra bảng, thấy phía trên quả nhiên có một cái có hay không tiến vào tân phó bản tuyển hạng. Hệ thống, trước phó bản, ta còn có thể hay không thể lại vào đi. Này, có ở đây không? Có thể hay không cho cái đáp lại? Trần Phàm rằng con nữ A ngày. Hệ thống vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn dáng dấp, cái hệ thống này quả thật không có cách nào cầu thông. Cuối cùng, hắn nhìn cái đó có hay không tiến vào tuyển hạng, thở dài, mang cá nhân bảng đóng lại. Hắn mới từ lên một cái phó bản trở lại, như vậy việc trải qua, trong thời gian ngắn không nghĩ lại gặp một lần. Ai biết lần này hội tiến vào dạng gì phó bản bên trong? Hay là ở thế giới hiện thật bên trong tùng một đoạn thời gian? Bất quá, tại sao lại ở đây cái thời điểm hệ thống có phản ứng? Trần Phàm nhìn Tần Nhược Tố phương hướng ly khai, tâm lý không khỏi sinh ra một cái ý niệm, chẳng lẽ, thực sự cùng Tố Tố có liên quan. Lần kế, còn phải lại kiểm chứng xuống. Hắn lên lầu, thu thập một chút hành lý, liền mang đi một tí đổi giặt quần áo, một cái cặp giải quyết. Sau khi thu thập xong, thời gian còn sớm. Trần Phàm suy nghĩ phó bản sự tình, mở máy vi tính ra, mở ra ổ dê trong kia cái chuyên cất giữ giản ý văn kiện giáp. Bên trong phân môn biệt loại, cộng lại có trên 100 cái văn bản. Là hắn những năm gần đây, nghĩ tới giản ý. Ngược lại tâm lý có một cái phương pháp, cảm thấy có ý thức, liền nhớ kỹ. Từ vừa lên đại học đến bây giờ, không sai biệt lắm 10 năm rồi. Hệ thống nói, phó bản là lấy những thứ này dàn ý làm bản gốc sinh thành, hắn trước phải làm quen một chút, nhìn bên trong đều có chút dạng gì dàn ý. Nói thật, những thứ này dàn ý cất ở đây trong, hắn cũng rất lâu chưa mở tới thăm. Bởi vì rất nhiều đều là hắn lúc trước nghĩ, quá bài cũ rồi. Mỗi một văn bản lên, đều có một cái rất dài tựa đề, khái quát cái này dàn ý chủ yếu doanh số bán hàng. Trần Phàm trước đem tựa đề quét qua một lần, thật sự là loại hình gì đều có, huyền huyễn kỳ huyễn, thành phố lớn huyền nghi, lịch sử quân sự, thể dục trò chơi, khoa huyễn vân vân. Mặc dù có một ít loại hình, hắn căn bản là không có viết qua. Nhưng là hắn thích xem, loại hình gì đều nhìn, xem qua một cái kiểu lợi bạn, đột nhiên thì có linh cảm, ghi xuống. Chờ đến ngày thứ hai hồi đầu lại nhìn, cảm thấy nhất định phát ngay, liền ném ở nơi nào. Nơi này tuyệt đại đa số văn bản, đều là như vậy tới. Quỷ quái tiểu thuyết. Không được, cái này cũng quá kinh khủng, hay lại là xóa bỏ đi. Trần Phàm nhìn thấy một người trong đó văn bản, lại là có quỷ, liền muốn xóa bỏ, kết quả bắn ra một cái nhắc nhở, xuất hiện sai lầm, không cách nào thủ tiêu. Không phải đâu. Hắn lại thử một lần, như cũ bắn ra giống nhau nhắc nhở. Hắn không tin tà, đến lưới trên dưới một cái cường lực thủ tiêu công cụ, hay lại là xóa không hết, mở lại máy tính cũng vô dụng. Xong rồi, xem ra là bị hệ thống cho phong tỏa. Trần Phàm chỉ có thể dẹp ý niệm này, rất nhanh lại có một ý kiến, nếu xóa không hết, vậy thì viết nhiều mấy cái dàn ý, đến một ít dễ dàng vô địch hướng. Dàn ý tổng số biến rất nhiều rút được nguy hiểm phó bản xác suất tự nhiên sẽ biến thấp một ít. Trần Phàm nghĩ đến liền làm, ai ngờ, điểm con chuột bên phải kiện, lại không có phản ứng. Lại thử biện pháp khác, đều không cách nào xây mới văn bản. Hắn đổi được khác bản, một chút, thì có phản ứng. Không phải đâu, gia tăng mới dàn ý cũng không được. Trần Phàm không nhất định. Hắn chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống, cái gì zombie loại, ngoại tinh nhân xâm phạm loại, mặt nhật vi rút các loại đẳng cấp nguy hiểm thế giới, lại cũng không thiếu. Ta nhất định là suy nghĩ nước vào, làm sao sẽ nghĩ đến viết như vậy kiểu dàn ý. Biến đổi cái hố là, những thứ này dàn ý trong, có không ít đều là không có rõ ràng ngón tay vàng. Không trách trước kia lão có độc giả nói hắn văn thanh, xem ra thật đúng là nói không sai. Không có vàng ngón tay, vậy còn gọi chuyện online sao? Chương 35, thật không phải là người làm. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm mang theo dương hành lý, đón một chiếc xe, đi bằng thành, trực tiếp đi nhà kia được đặt tên là Mạn Mạn Điện ảnh công ty. Công ty này nhìn kích thước không là rất lớn, nhưng là nằm ở trung tâm thành phố, chung quanh đều là cao ốc, một năm tiền mướn đều không tiện nghi, hẳn không phải là cái loại này công ty ma. Trần Phàm đến công ty sau, bên cạnh Đài Loan muội muội tử nói rõ ý đồ, cô em đưa hắn mang tới phòng tiếp khách. Vào đi vào trong sau, hắn đối với công ty này ấn tượng rất không tồi, trước hắn công ty cùng nơi này vừa so sánh với, giống như là thế kỷ trước lão cổ hủ. Chu Tổng Chính đang họp, ngài trước chờ một chút. Trước đài cô em bưng một ly cà phê tới. Làm phiền. Trần Phàm khách khí nói. Chờ rồi ước nửa giờ, người mặc màu xanh đậm chức nghiệp váy Chu Mạn Hơn tới, còn mang rồi một nữ nhân. Đợi lâu, giới thiệu cho ngươi một chút, Hoàng Gia Lộ, công ty chúng ta biên kịch. Sau khi, nàng sẽ là của ngươi trợ thủ. Chu Mạn Hân sau khi vào cửa, liền cho Trần Phàm giới thiệu nữ nhân bên người. Nữ nhân kia nhìn tuổi rất trẻ, dáng dấp xinh đẹp quá, mang một cặp mắt kiếng, ăn mặc tương đối lưu nhàn, vẻ mặt có chút câu nệ, nói, xin chào, Trần Lão Sư. Trần Phàm lần đầu tiên bị người xưng hô như vậy, cảm giác là lạ, xin chào, ngươi hay là trực tiếp gọi tên ta đi. Ta không biết qua kịch bản, sau khi xin ngươi nhiều chỉ điểm. Không không không, vẫn là phải ngài nhiều chỉ điểm. Hoàng Gia Lộ vội nói. Chu Mạn Hân đúng lúc lên tiếng, tất cả ngồi xuống đi, chúng ta tới đó nói một chút hạng mục này. Trần Phàm hai người không lên tiếng nữa, nghe nàng nói thế nào. Quyển tiểu thuyết này giả tưởng cuộc đời du hí, thích hợp nhất soạn lại, liền là người thứ nhất cố sự. Ta định đem nó đánh thành một bộ 90 phút điện ảnh, dự tính sẽ không quá cao. Cho nên, các ngươi cảnh tượng thời điểm, không nên làm quá nhiều cảnh tượng hoành tráng. Gia Lộ, quyển tiểu thuyết này, ngươi đều nhìn rồi chứ? Hoàng Gia Lộ vội nói, nhìn rồi. Thứ nhất cố sự chỉ có nam nữ chúa hai nhân vật, cảnh tượng chủ yếu là ở trong phòng, soạn lại độ khó không là rất lớn. Ừ, hai người các ngươi, hãy mau đem kịch bản sơ cảo viết ra, giao cho ta xem qua. Chu Mạn Hân vừa nói, nhớ tới một chuyện, hỏi Hoàng Gia Lộ, ngươi không phải là muốn tìm một nhân mướn chung sao? Vừa vặn, khiến Trần Phàm ở ngươi nơi đó, như vậy tùy thời cũng có thể thương lượng. Về phần tiền mướn phòng, hắn với ngươi mướn chung trong lúc, toàn bộ tiền mướn phòng đều do công ty ra. Khối này. Hoàng Gia Lộ không nghĩ tới nàng hội cầm đề nghị như vậy, có chút do dự, theo bản năng nhìn Trần Phàm liếc mắt, không biết Trần Lão Sư hội sẽ không cảm thấy không có phương tiện. Chu Mạn Hân nói với Trần Phàm, nếu như ngươi muốn ở tiểu điếm, dựa theo hợp đồng dừng chân tiêu chuẩn, chỉ có thể ở quán trọ nhỏ phòng đơn. Trần Phàm vốn là còn nhiều chần chờ, nghe nàng vừa nói như thế, đạo, ta ngược lại thật ra không có quan hệ gì, chỉ cần Hoàng biên kịch cảm thấy có thể là được. Chu Mạn Hân nói, vậy được, ra lộ, ngươi trước dẫn hắn trở về, thu thập một chút căn phòng. Các ngươi cũng không cần mỗi ngày đến công ty báo danh, mau sớm mang kịch bản viết ra. Chỉ phải nhớ, thứ hai tới một chuyến. Hoàng gia lộ chỗ ở, rời công ty không tính là quá xa, đi tàu địa ngầm cũng liền hai cái trạm. Nàng mướn là một cái tiểu khu, hai phòng một phòng khách, cái này khu vực, tiền mướn dĩ nhiên không tiện nghi. Nghe nàng nói, nàng vốn là cùng người khác mướn chung, mấy tháng trước, bạn ở trọ chung chạy đi cùng bạn trai ở chung, chỉ còn nàng một cái ở, tiền mướn quá cao, có chút không chịu nổi. Muốn ngoài ra tìm người mướn chung, chẳng qua là không tìm được thích hợp. Căn phòng trống không mấy tháng, ngược lại cũng không phải rất dơ, hơi chút quét dọn một chút là được. Trần Phàm từ Hoàng gia lộ nơi đó lấy được rồi một cái chìa khóa, đi ra cửa mua nhiều đồ dùng hàng ngày, ga trải giường chăn, chậu nước rửa mặt thùng nước những thứ này. Bận làm việc một buổi sáng, cơm trưa thì tùy đối phó xuống. Đến buổi chiều, Trần Phàm cùng Hoàng gia lộ liền bắt đầu làm việc. Hoàng gia lộ mới từ tốt nghiệp đại học không lâu, còn không có chân chính tác phẩm, Chu Mạn Hân đáp ứng nàng, hội ở trên kịch bản cho nàng ký tên, cho nên nàng phá lệ có hăng hái. Đây chính là nàng đệ nhất bộ tác phẩm. Trần Phàm thì càng để ý, khối này là tiểu thuyết của hắn, có thể có soạn lại điện ảnh cơ hội, lúc trước cũng hãy nằm mơ thời điểm cảm tưởng nghĩ, bây giờ trở thành sự thật, tự nhiên kích động vô cùng, một khắc cũng không muốn trì hoãn. Suy nghĩ mau sớm mang kịch bản làm ra đến. Quyển tiểu thuyết này nội dung, nói là chủ giác lấy được một cái ngoại tinh công nghệ cao vật phẩm, có thể tiến vào một cái trò chơi hư nghị thế giới, thông qua hoàn thành nhiệm vụ, đến đạt được tương ứng khen thưởng. Ở lần đầu tiên đi vào hư nghị thế giới thời điểm, không biết xảy ra điều gì trở ngại, mang một nữ nhân cũng mang tiến vào, nữ nhân này, là chủ giác cấp trên. Mà thứ nhất chuyện xưa bối cảnh, là thế giới chỉ còn lại một mình ngươi, muốn làm sao sống nổi, thời gian là nửa năm. Thế giới tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất, vật phẩm lại lưu lại. Ở nơi này không có một bóng người thế giới, nam nữ chúa giữa phát sinh cố sự. Muốn mang câu chuyện này mang lên màn ảnh lớn, đầu tiên bối cảnh được sửa lại, cái vấn đề này không lớn, mang thời gian rời được 10 năm hoặc là 20 năm sau, có công ty phát minh ra rồi 100% giả tưởng chân thật trò chơi, như vậy thiết kế là được. Mấu chốt là bên trong một ít tình tiết, phải cân nhắc xích độ, lại phải cân nhắc thành phẩm, còn có một chút quá khích lời kịch, cũng phải đổi xuống. Nếu không, hơn phân nửa không quá thẩm. Một tuần sau, Trần Phàm cùng Hoàng gia lộ liền lấy ra kịch bản sơ cảo, có nguyên toàn cố sự làm nền tảng, còn dư lại đều là một ít chi tiết điều chỉnh. Hai người đều là hăng hái 10 phần, một ngày một đêm thảo luận, mới có thể nhanh như vậy xuất ra thành quả. Chu Mạn Hân khảo hạch đi qua, chỉ ra mấy nơi cần phải sửa đổi. Hai người tốn 2 ngày thời gian, mang mấy chỗ kia sửa đổi xong. Tiếp đó, lại có một người gia nhập thảo luận, đó chính là Chu Mạn Hân tìm đến đạo diễn, tên Quách Vũ Trí, là một nam nhân chừng 30 tuổi, nhìn rất trầm ổn. Cái này Quách Vũ Trí, Bắc Điện tốt nghiệp, xuất thân chính quy, lúc trước mặc dù cho tới bây giờ không có độc lập đạo diễn qua, nhưng là ở làm qua mấy lần phó đạo diễn, cũng coi như tương đối có kinh nghiệm. Trần Phàm, Hoàng Gia Lộ, Chu Mạn Hân, cộng thêm Quách Vũ Trí, chính là hạng mục này chủ sáng nhân viên. Quách Vũ Trí đưa ra trong kỳ cờ hờ bản nhiều cái quay chụp lên tương đối khó khăn địa phương. Trần Phàm cùng Hoàng Gia Lộ chỉ có thể một lần nữa trở về sửa đổi. Nếu không phải khối này là hắn tiểu thuyết của chính mình soạn lại, Trần Phàm thực sự được không tới đây loại khí. Hắn biết lâu như vậy tiểu thuyết, lúc nào sửa đổi bản thảo. Khối này biên kịch, còn thật không phải là người làm. Lại tốn mấy ngày, Trần Phàm cùng Hoàng Gia Lộ cuối cùng dựa theo Quách Chí Vũ yêu cầu, mang kịch bản sửa đổi xong. Lại vừa là một cái cuộc hội ý, hay lại là Trần Phàm bốn người bọn họ. Chu Mạn Hân ngồi ở chủ vị, tuyên bố một chuyện, bộ này kịch, trọng yếu nhất, chính là vai chính. Ta đã có một cái người chọn thích hợp. Hai ngày nữa, nàng hội tới công ty một chuyến, nếu như kịch bản có thể làm cho nàng hài lòng, mới tính chân chính hoàn thành. Trần Phàm ở bên dưới nghe, tâm lý ngọa tào một tiếng, chẳng lẽ còn phải đổi một lần. Hoàng gia lộ ngược lại nhìn rất thoáng, làm soạn giả, đều là đổi qua một lần lại một lần, rất bình thường. Nàng to mò hỏi, Chu Tổng, ngài mời là vị nào nữ diễn viên? Chu Mạn Hân khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào Trần Phàm trên người của, nói ra một cái tên, Trung Hi Hi. Chương 36, đây là thế nào? Trung Hi Hi.